Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng Giêng năm Tân Tỵ, cũng là cái ngày mà cái lớp học, tức là cái buổi giảng chúng ta coi như là đầu năm về âm lịch. Và quý Phật tử không biết ở nước ngoài của mình thì ăn Tết nó có vui không, và có giống Việt Nam không? Và sau một cái thời gian mà chúng ta ly hương rồi, các Phật tử thấy rằng mỗi năm mình ăn Tết ở nước ngoài mình thấy nó có khác gì không? Và bây giờ thì hôm nay là gần cái rằm tháng Giêng rồi, các Phật tử thấy có không khí Tết còn không? Thầy biết có nhiều Phật tử nỗi làm mệt mài đến nỗi mà không có thì giờ nữa thì chắc không có ăn Tết. Và buổi nói chuyện hôm nay đó, thầy sẽ nói về một cái bài kinh cũng trong A Hàm, tức là chúng ta vẫn còn đang tiếp tục học kinh A Hàm. Thì bài kinh nó tên là Kinh Địa Động. Kinh Địa Động tức là nói về vấn đề nghĩa là động đất á. Và các Phật tử nghe cái bài kinh rồi thì các Phật tử thấy rằng không phải chỉ ngày hôm nay, mới có vấn đề động đất, mà ngay từ khi Đức Phật còn tại thế là nó đã có động đất rồi, và động đất tại Ấn Độ nữa. Và như vừa rồi thì các Phật tử thấy rằng những người Việt Nam chúng ta đó, những người mà ở cái xứ sở tương đối văn minh như là nước Úc mình á, thì mình rất là chua xót, và mình chia sẻ cái tình cảm của một cái người dân khổ sở như đất nước Ấn Độ, đã người ta gọi là đã nghèo mà còn mắc cá eo nữa, tức là đã nghĩa là bị nghĩa là sống một cuộc sống nó lam lũ rồi lại bị động đất, và có thể nó là lên không biết mấy chục ngàn người chết, và có thể cả trăm ngàn người cũng có không chừng. Nhưng mà điều đó để cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đang vui, hay là chúng ta đang nghĩ là chúng ta đang bình an đón xuân đó, thì cũng có những người và có những cái quê hương xứ sở rất là khổ sở và đang bị nghĩa là những cái thiên tai rất lớn. Và người ta nói rằng cái năm 2001 á, là năm nay mới là bắt đầu bước vào cái năm để mà tận thế. Nhưng mà thiệt ra thì như trong kinh Đức Phật nói là thế không có tận, chỉ có con người tận mà thôi. Tức là bao giờ mà con người hết phước báo, hết duyên á, thì con người sẽ bị tận cùng, tức là sẽ chấm dứt cuộc sống. Và do đó chúng ta thấy rằng thế giới này sẽ tận. Như vậy thì cái bài kinh hôm nay chúng ta sẽ nói liên quan đến hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là bài kinh về địa động, để các Phật tử nghe thử cái trình bày cái ý của Đức Phật, và trong đó Đức Phật nói về cái gì trong bài kinh này. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai đó là thầy sẽ nói liên quan đến một cái bài thơ nổi tiếng của Việt Nam, của một thiền sư, tức là thiền sư Mãn Giác, tức là nói về mùa xuân, để cho chúng ta người học Phật đó nghĩ về mùa xuân, và chúng ta sẽ có cảm nhận gì khi mùa xuân đi qua và mùa xuân sẽ đến. Và như vậy là chúng ta sẽ chia cái buổi trình bày hôm nay làm hai phần. Tức là phần thứ nhất á, chúng ta sẽ chia sẻ cái hoàn cảnh tâm tư của những cái người bị nạn của Ấn Độ, và chúng ta coi thử rằng cái vấn đề mà bị nạn, bị tai nạn của dân của Ấn Độ đối với cái người mà không có bị như chúng ta phải làm gì và suy nghĩ gì về những người đang đau khổ, hay là một mai trong tương lai chúng ta có muốn rằng chúng ta tránh xa cảnh giới đó hay không, và chúng ta phải làm gì. Đó là hai cái yếu tố mà hôm nay chúng ta sẽ được nghe và trình bày. Thì như các vị biết rằng cái thời gian và cái bị động đất ở Ấn Độ, thì có nhiều người đó cũng mình cứ ngạc nhiên, mình nghĩ rằng không biết tại sao mà Phật á sinh ra tại Ấn Độ, và Đức Phật sinh ra Ấn Độ mà dân Ấn Độ thì nó quá ư là khổ. Tại sao lại Đức Phật lại sinh ra ở chỗ khổ đó? Để cho chúng ta thấy rằng là cái đạo Phật cũng như là cái hình ảnh mà ra đời của Đức Phật đó là vì chúng sanh đau khổ mà ra đời, cho nên nơi nào tận cùng, nơi nào khổ đau nhiều nhất á, thì chính nơi đó những bậc đại chánh giác á sẽ xuất hiện. Còn những nơi mà gọi là người ta gọi là thọ hưởng sung sướng á, thì các vị biết là thậm chí như là ở Mỹ hoặc là ở Úc vậy, nhiều khi người ta sung sướng quá mà người ta gọi là nhàn cư thì vi bất thiện, cho nên sung sướng quá thành ra người ta sinh ra những cái chuyện đó là làm bậy bạ gây khổ đau. Nhưng mà ngược lại, những cái đấng Thế Tôn và chư vị Bồ Tát hay là những vị A-la-hán, họ hay sinh ra ở những cái nơi cùng cực của sự đau khổ, giống như ngài Địa Tạng vậy đó, thị hiện xuống ở dưới cái cảnh giới gọi là địa ngục, là vì mục đích là cái bằng giải thoát khổ đau chúng sanh. Và nếu muốn tu Bồ Tát hạnh á, thì ngài Bồ Tát Quan Thế Âm không ở cõi tịnh độ, mà ngài phải thệ nguyện rằng xin cho con trở lại cõi Ta Bà này để mà cứu độ chúng sanh. Và nhờ ở cõi Ta Bà khổ đau của chúng ta mà ngài Quan Thế Âm mới có thể làm tròn bi nguyện của ngài, chứ không có thụ hưởng ở cảnh giới an lạc. Như vậy thì người Phật tử chúng ta cũng sẽ học được một điều á, là bất cứ người con Phật nào á, khi mà muốn dấn thân tu hành á, thì đầu tiên á, chúng ta cũng không có cầu mong sự thọ hưởng an bình của chúng ta, mà chúng ta nghĩa là sẽ làm một chiến sĩ, một chiến sĩ vì đạo đức, đi đến những nơi khổ cực, chia sẻ những nỗi khổ đau của chính mình, những người thân nhân và cho tất cả chúng sanh chung. Đó là cái lý tưởng mà quan trọng nhất của người Phật tử chúng ta phải được đặt và phải hiểu. Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu điều đó, nhiều khi mình làm, mình cúng dường hoặc mình cầu nguyện thì mình chỉ cầu có một điều à, làm cho con được sung sướng, gia đình con được bình an, gia đình con được bình an, được đầy đủ, tiền bạc nó vô nhiều là đủ rồi, còn ai khổ thì mặc kệ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái bước đầu tiên chúng ta đi sai cái quan điểm của đạo Phật. Bởi vì chính bản thân Đức Phật ra đời, ngài cũng chọn cái đất nước gọi là cùng cực nhất gần như của thế giới này mà ngài ra đời. Và các Bồ Tát thị hiện để độ sanh á, đều xuất hiện ở những cảnh giới khổ đau để mà độ sanh. Và điều đó để chúng ta thấy rằng cái tâm nguyện, cái bi nguyện của người con Phật á, muốn dấn thân tu hành á, là không mong cầu sự thỏa mãn dục lạc của cá nhân mình, mà phải đem cái sự nghĩa là thành tựu của mình á, chia sẻ với mọi người khác, trong đó có chúng sanh chung. Thì cũng giống như bây giờ đó, cái bước đầu tiên mà chúng ta hiểu rằng như vậy chúng ta đang có trong tay bao nhiêu tiền, bao nhiêu vật thực, bao nhiêu của cải tài sản, chúng ta có bao giờ nghĩ đến rằng mình phải chia sẻ một phần cái đời sống này cho những người thật sự là khốn khổ hay chưa? Đó, bắt đầu mình suy nghĩ như vậy. Và khi mình suy nghĩ như vậy đó, thì mình cũng hiểu được cái ý niệm là của một cái người Phật tử bắt đầu dấn thân. Bởi vì nhiều khi mình nói mình theo đạo Phật mình tu, nhưng mình không biết mình tu làm sao cả. Mình không biết làm sao để mình tu. Bởi vì cái khổ đau của chúng sanh là con người còn tự ngã, còn cá nhân, còn hưởng thụ riêng mình nhiều chừng nào á, thì chúng ta sẽ xa lánh chúng sanh và chúng ta sẽ xa lánh con đường Phật đạo chừng đó. Ngược lại, lúc nào mà mình ở trong một hoàn cảnh như thế này đó, giống như mà các vị nghe tôi nói rằng Bồ Tát thương chúng sanh giống như con đỏ, cho nên chúng sanh bệnh là Bồ Tát bệnh. Bởi vậy bây giờ đó là khi mà mình nghe những cái người mà ở Ấn Độ mà họ bị động đất á, họ khổ đau á, là những người con Phật mà thật sự có tâm hồn Bồ Tát á, là mình cũng chua xót lắm. Cho nên khi nào mình thọ hưởng những món ăn ngon, mình ở một cảnh giới như là êm đềm, mình đầy đủ tất cả các phương tiện á, thì mình hãy thương xót người đang đau khổ đến mức độ là một cái gói nước uống á, mà nhiều khi cũng không có nữa. Thầy coi trong TV là thấy rằng người ta đưa một cái thảy, một cái bịch nước, nước sạch uống cho những người Ấn Độ mà đang bị động đất, các vị biết không? Họ tranh giành nhau, họ giật rớt xuống bể. Có nghĩa là cái bịch nước á, chỉ là một bịch nước uống thôi. Cho nên đôi khi mình dùng nước nhiều, mình cứ nghĩ rằng nước thì mình cứ xài thoải mái, mình có tiền thì mình cứ nghĩa là xịt cho đã đời. Nhưng mà thiệt ra ngay cả việc tiết kiệm cũng là một cái âm đức cho mình. Bởi vì tất cả thế giới này đó, có nhiều khi đó, chúng ta sẽ không có đủ nước để mà xài, như bây giờ hiện tại Ấn Độ. Đó. Cho nên chúng ta chia sẻ cái khổ đau của chúng sanh, có nghĩa là chúng ta đã và đang thực hành con đường nghĩa là từ bi của đạo Phật. Thì cái bài kinh mà Đức Phật muốn nói cho chúng ta, nó có mang tên giống như vậy, có nghĩa là kinh Địa Động, tức là động đất. Đó, địa là đất, mà động tức là động đất. Thì như vậy, hỏi rằng tại sao là cái đất nước mà Đức Phật sinh ra đời, Đức Phật sinh ra đời mà chúng sanh ở đó khổ quá vậy? Lẽ ra chỗ nào Đức Phật sinh ra đời thì chúng sanh nó phải có phước, phải được chia sẻ, được ân hưởng, Thì tại sao bây giờ đất nước Ấn Độ là nơi Phật sinh ra đời, nơi còn tồn chứa rất nhiều Phật tích, mà chúng sanh ở đó lại quá khổ? Đó, phải chịu những cái thiên tai khủng khiếp như vậy. Và các vị biết rằng không phải chỉ Ấn Độ, mà ngay cả như tuần rồi ở Sydney mình cũng vậy. Mình đang ở đây còn đỡ đó, nhưng mà có một vài vùng miền quê đó, người ta nước nó ngập lên láng ở trên đường phố, người ta có thể chạy bo bo được rồi. Và những người dân đó họ cũng khổ đau, chứ không phải là sung sướng như chúng ta, mặc dù ở ngay trên nước Úc này. Thì như vậy hai hình ảnh đó để cho chúng ta thấy được một cách rất rõ ràng rằng cái sự ra đời của một Đức Phật á, để cứu vớt chúng sanh, chứ không phải nhằm vì Đức Phật ra đời, tức là một vị đạo sư ra đời thế nào, là mang lại phước báo cho những người xung quanh, họ thọ hưởng phước báo đó, không phải như vậy. Mà mục đích rằng nếu cái nhân dân đó, con người đó làm được những phước báo nào, thì tự họ chiêu cảm và được gần gũi những bậc đạo sư. Còn ngược lại, cho dù rằng Đức đạo sư ra đời tại nơi đó mà người thiếu duyên, người không làm các việc phước báo và không thực sự tu thiện á, thì ở ngay đó họ vẫn phải chịu những cảnh giới khổ đau. Đây là một cái yếu tố quan trọng mà để các Phật tử suy nghĩ. Cho nên khi mà chúng ta muốn cầu về sanh tịnh độ, hay là chúng ta muốn sanh một cảnh giới lành á, thì cái phương tiện tu hành đầu tiên của người Phật tử chúng ta đó, thì chúng ta phải biết rằng chỉ có chúng ta thực sự có phát tâm làm phước bố thí, thì chúng ta mới chiêu cảm được công đức của chúng ta, mà không phải rằng chúng ta ngồi gần nơi Đức Phật ra đời, hoặc ở cạnh Đức Phật, hay là chúng ta cầu sanh về cảnh giới Phật mà chúng ta được an lành. Hai cái đó nó hoàn toàn có một sự khác nhau. Một cái là cảnh giới Phật an lành với những con người thật sự tu hành, có thiện tâm, có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, thì người đó mới sanh về cảnh giới đó và thọ hưởng được phước báo giống như y báo và chánh báo của Đức Phật. Ngược lại, nếu những chúng sanh nào không làm các điều thiện phước, cho dù ở cạnh bên Đức Phật, họ vẫn phải thọ những quả báo khổ đau, chính những việc làm họ đã làm trong quá khứ. Như vậy là khi các Phật tử nghe hai cái điều đó, các Phật tử phân tích rõ ràng, đạo Phật là một con đường rất là chân chánh, chân cứ trên con đường tên đạo của nhân quả. Cho nên bây giờ đó, khi mà các Phật tử thấy rằng mình mặc dù Đức Phật sinh ở Ấn Độ là nhằm mục đích nghĩa là thuyết giảng giáo lý và giải từ khổ đau chúng sanh, và lấy cái trung tâm điểm Ấn Độ, tức là nơi khổ đau chúng sanh, để làm người ta kích khởi duyên lành và xác nhận rằng cho dù nghèo tận cùng, cho dù khổ vô cùng, người ta vẫn có thể tu để mà thành Phật. Có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và Phật á, thì không phân chia Nam, hoặc Phật á, thì không phân chia Bắc, mà Phật á, ở nơi nào con người có thiện tâm thì nơi đó có Phật. Và nói một cách khác hơn mà các Phật tử thường nghe đó là tâm tưởng Phật, lòng thành Phật. Thì do đó chúng ta sẽ học cái bài kinh này qua cái phương tiện thứ hai, tức là cái ngày mà đầu năm, như thầy nói á, ngày đầu năm nó mới, nó còn phượng vất đâu đây á, thì các Phật tử biết á, ở Việt Nam mình là châu Á mình, mà Ấn Độ cũng thuộc châu Á đó, thì thường thường người ta cầu cái gì? Từ đây tới rằm tháng giêng á, thì các Phật tử chúng ta hay cầu nguyện, cầu an lành, và thầy cũng tán thán công đức là có một số các Phật tử ở trong thiền viện á, đã tự nghĩ rằng làm thế nào để cầu được an lành cho mình. Các Phật tử đã đến thiền viện mỗi đêm để lại sám hối, và lại cho tới rằm tháng giêng, và công đức sám hối là tự mình nhận lỗi và tự mình giải trừ nghiệp cho mình bằng hành vi của mình mà không chờ đợi một ai khác. Và vừa rồi đó, thầy có nói điện thoại cho một Phật tử ở bên bên nước ngoài, tức là Canada đó. Thì các vị biết đó, nó nói rằng không biết những ngày Tết này đó, thì ở Việt Nam thì hay đi cúng cúng sao giải hạn, rồi bây giờ nữa là con không biết sao gì đó, thì thầy có cúng giải hạn được không? Rồi thầy nói rằng năm nay á, con á, là có hai đứa đi về Việt Nam, và ở Ấn Độ thì nhân dân Ấn Độ và những người đi về tâm nguyên Việt Nam á, là đều bị trúng sao Thái Bạch hết. Tôi hỏi, ủa sao vậy thầy, tại sao họ trúng sao Thái Bạch? Tại vì chữ Thái Bạch đó là thầy nói, là nói theo tiếng Tàu, Thái Bạch là cái bằng sạch túi đó, cái bằng Thái Bạch là sạch tái, mà sạch tái tức là sạch túi. Cho nên á, người nào mà về thăm quê hương Việt Nam mình á, nó khổ quá, bà con khổ, cho nên bao nhiêu tiền ra hết, về tới đây là coi như có nhiều người cũng phải mượn tiền Việt Nam để mà cho bên quê hương. về tới đây là coi như sạch túi, cho nên năm nay trúng cái sao đó là sao Thái Bạch. Rồi còn dân Ấn Độ đó, tức là nghĩa là chỉ cần nghĩa là 45 giây mà thôi, 45 giây động đất á, là kể cả giàu sang quan quyền, toàn bộ học sinh mới mười mấy tuổi đi ngoài đường á, đều trở thành người thiên cổ cả. Không phải là sạch túi nữa, mà sạch cả thân mạng của mình. Đó. Cho nên á, cái vấn đề mà chúng ta sẽ hiểu được rằng tại sao chúng ta phải cầu an. Chúng ta cầu an đây tức là chúng ta cầu an lành bằng chính hành vi và nghiệp báo của mình. Nếu chúng ta có những cái phước báo, có những thiện nghiệp á, thì chúng ta ở nơi nào thì nơi đó sẽ có sự an lành. Và khi ác nghiệp á, nó đã chiêu cảm đến hồi rồi đó, thì ngay những ngày đầu năm hoặc ngay những ngày tốt đẹp nhất chúng ta cúng và cầu nguyện á, thì chúng ta cũng phải thọ những quả báo khổ đau như những hành vi và nghiệp báo mà chúng ta đã làm. Các Phật tử phải hiểu được điều đó để chúng ta tin được lời Phật dạy. Và như vậy thì các vị thấy rằng tại sao ở Ấn Độ, ở cái tiểu bang gọi là cái bằng Gujarat á, ngày 26 tháng 1 vừa rồi động đất như vậy đó, là vừa qua đó người Ấn Độ người ta đang đi tắm một cái sông thiêng. Đó, như thầy nói là người ta tắm tới mấy chục triệu người xuống cái sông Hằng tắm để thanh tẩy, để trừ các ác nghiệp của mình. Nhưng không phải là vì tắm sông mà người ta có thể thoát được khỏi cái quả báo. Đó, không thể vì tắm sông mà thoát được nhân quả. Nghĩa là người ta vẫn còn trong lễ hội để mà tắm sông, và vẫn còn trong lễ hội để mừng ngày quốc khánh của quốc gia. Thì gần cả nói mấy chục ngàn người, chứ có thể lên tới cả trăm ngàn người. Bởi vì các vị biết Ấn Độ bây giờ đó là mà đào ra thấy xác chết mới biết, chứ còn người ta không có hộ khẩu để mà kiểm soát được. Thì người ta chết, mình biết là sẽ biết bao nhiêu người không? Nhưng mà điều đó để cho người Phật tử chúng ta hiểu rằng chúng ta không phải chỉ nương vào cái sự nghĩa là nghĩ rằng chúng ta đến chùa, chúng ta ở gần chùa chúng ta được bình an, không phải vậy. Chỉ do hành vi nghiệp báo của chính mình, và khi hành vi nghiệp báo chính mình làm những điều thiện pháp á, thì chúng ta chiêu cảm được những phước thiện. Còn nếu mà chúng ta làm những điều ác báo thì không sớm muộn đến ngày cái quả báo chín mùi đó, thì mọi người đều phải lãnh trách nhiệm như nhau. Điều này các vị nhớ là trong kinh Đức Phật có kể là tản độ á, có bốn vị, có ba hay bốn vị tiên họ tu hành người nào cũng có thần thông á, cho nên họ dùng thần thông, họ thấy rằng họ sắp chết tuần sau, cho nên một người đó thì bay lên trên hư không, một người á thì làm nghĩa là phép một cái lỗ trong cái núi á, rồi chui vô trong cái đá nó ngồi, một người thì lặn xuống tuốt dưới biển á để mong tránh khỏi tử thần đó. Nhưng mà đến ngày đó tự nhiên bốn người đó đều bị nữa là cái bằng ói máu mà chết, và rơi vào một chỗ tức là rơi giữa thành xá vệ á. Thì bây giờ những cái vị tỳ kheo đi thực thấy xong ngạc nhiên mới về bạch Đức Phật á, thì Đức Phật mới nói trong một bài kệ trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rằng chẳng phải vào lặn xuống biển cả, chẳng phải chui hang sâu, chẳng phải lên trên non cao hoặc trên hư không mà có thể tránh khỏi được tử thần khi mà nghiệp đã chín mùi. Đó. Và như vậy thì cái người Phật tử chúng ta học được đạo Phật qua câu đó là học cái gì? Có nghĩa là nếu mà nghiệp của chúng ta, mạng căn chúng ta, phước báo chúng ta còn đầy đủ á, thì không phải rằng động đất mà bất cứ điều gì xảy ra trong tam đồ ác nạn, người Phật tử đều có thể vượt qua được. Tuy nhiên, nếu hạn nghiệp chúng ta đã đến rồi đó, thì chúng ta có cầu khẩn thì chúng ta vẫn không thoát qua được. Đây là một cái định lý, và đây là căn cứ trên lời Phật dạy qua nhân quả để các Phật tử tin tưởng. Và như vậy rằng chúng ta sẽ có nhiều vì sao để chúng ta cúng, để chúng ta cầu nguyện. Và điều tốt hơn hết, chúng ta đạt được sự an lành là nên chia sẻ sự hạnh phúc mình cho tất cả mọi người. Như vậy chúng ta sẽ chiêu cảm được phước báo. Cho nên lúc nào mà người ta được một cái món á, các vị biết không, người ta được một món đồ của mình cho, người ta sung sướng, người ta an lạc á, là chính cái tâm hồn hay là chính cái sự quan hỷ người ta đó sẽ phát ra, tôi gọi là cái bằng hỷ khí song thiên, cái niềm vui đó lên tới cặn cõi trời ạ. Và do đó chúng ta chiêu cảm được phước báo của việc làm của chúng ta. Mà ở Việt Nam các vị biết đó, người ta nói rằng mỗi lần mình đi chợ mình mua đồ mình phóng sanh đó. Mua đồ phóng sanh là sao? Là nhiều khi mình đi ra ngoài chợ mình thấy người ta bán cả một thúng ốc vậy đó, thì mình suy nghĩ rằng nếu thúng ốc này đó mà còn đang sống này á, một người đó mua về là các vị biết là ở người Việt mình á, ở đây cũng có nhưng mà thầy nghĩ hiếm hơn á. Chỉ cần một buổi sáng thôi, một gia đình người ta luộc một thúng ốc vậy đó, mà tính một thúng ốc nhỏ thật nhỏ gọi là ở ngày xưa ở người quê thầy á, có loại ốc mà phải lấy cái cây gai mà mỗi lần mà lễ ra cái ăn mà một người không biết ăn bao nhiêu con ốc nó mới no được. Mình cứ ngồi lễ vậy đó, coi như lột một thúng, nghĩa là ngồi một gia đình vậy á, mà lễ từ sáng tới chiều còn chưa hết cái thúng ốc đó. Thì khi mà mình thấy được vậy, mình tội nghiệp á, người ta mua cái thúng ốc đó, người ta đổ rồi xong, người ta nghĩ là người ta phóng sanh. Phóng sanh như vậy á, là tâm tư người ta mong rằng là ít ra mình có được một chút tiền mà mình đã giúp được bao nhiêu sinh mạng. Như vậy những cái sinh mạng này á, coi như giống như mình là kẻ tử tù vậy, được người ta sinh cho khỏi chết, sung sướng lắm. Cho nên đó là hàm ơn cứu tử, do cái hàm ơn cứu tử đó mà công đức về thọ mạng chúng ta sẽ tăng trưởng. Đó, gọi là phóng sanh. Thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng ngay những cái cảnh tai nạn nguy hiểm như vậy đó, hiểm nghèo vậy á, thì mình phóng sanh sẽ làm được những lợi ích lớn. Còn bây giờ chúng ta cũng vậy, khi nào mà các vị coi trong TV thấy rằng đó là chỉ cần tiết kiệm một đồng trong một ngày á, bạn có thể nuôi sống một người ở những quốc gia Phi Châu, thì mình thấy rằng tội nghiệp lắm. Một đồng bạc của mình không có ra gì chăng á, sao mình có thể quăng bỏ, mình có thể là mua một cái cà rem 4-5 đồng. Nhưng mà các vị biết không, chỉ cần một đồng đó thì một đứa trẻ Phi Châu có thể sống một ngày. Còn người Ấn Độ khi thầy đi qua đó, chỉ cần 10 ruby tức là bằng 5 sen hay là 10 sen của Úc mình á, là người Ấn Độ có thể sống được một ngày. Đó, có 10 sen của mình thôi là người Ấn Độ có thể sống một ngày. Nhưng mà khi chúng ta có tiền nhiều, chúng ta không thấy những điều đó, cho nên chúng ta có thể phung phí. Và như vậy đó, chúng ta thiếu đi cái phần tích đức của mình. Cho nên cái ngày đầu năm cũng như cái ngày mà để cầu được an lạc á, thầy mong rằng các Phật tử sẽ thấy được những phần tích đức. Nếu chúng ta không có phát tâm cho những người nghèo khổ, điều đó không sao cả. Nhưng chúng ta cũng đừng phung phí trong cái công việc xài của mình. Đó, tức là khi chúng ta phung phí trong việc nữa là ăn mặc ở bệnh, để làm gì các vị không? Để nuôi cái bản ngã, cái tự ngã của mình thôi. Cho nên mình thèm ăn, thèm uống, thèm xài, thèm thỏa mãn. Và tất cả chúng ta lao đầu vào công việc nữa là thỏa mãn cái ta và cái bản ngã. Mục đích làm gì? Cuối cùng chúng ta chuốc lấy khổ đau vì nhân chúng ta không có tốt, cho nên quả chúng ta sẽ khổ đau. Còn ngược lại, nếu chúng ta cũng biết sử dụng những đồng tiền đó một cách chính đáng á, thì trong tương lai mai hậu á, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được những quả tốt đẹp. Và điều mà quan trọng nhất á, là chúng ta sẽ không sanh những cảnh giới như vậy. Bây giờ mà các vị coi TV thấy người Ấn Độ thấy tội nghiệp lắm. Cái thành phố nó hoang tàn đổ nát mà người ta không có chỗ ngủ, người ta phải ở ngoài đường á, và ngồi người đó. Mà hiện tại cái nhiệt độ Ấn Độ á, có nhiều khi nó xuống tới 0 độ. Cho nên ở đây mình chỉ nóng một chút là phải mở một hơi 2-3 cái máy lạnh, mà lạnh là phải máy sưởi mặc đủ thứ đồ ấm hết trơn á, mà mình vẫn cảm thấy mình chưa đủ nữa, mình khổ sở. Rồi bây giờ các vị biết là ở Afghanistan, tức là gần Ấn Độ, người ta chết mỗi ngày có thể nói là 50 người là vì lạnh là thường. Nếu mình không có đủ công đức chiêu cảm á, một mai mình đừng có nói mình sanh vào loài súc sanh làm gì, mà mình sanh về cảnh giới đó không á, mình thấy mình cũng tội nghiệp cho mình rồi. Tại sao hôm nay mình hiểu Phật pháp, mình hiểu đạo đức, mình hiểu cuộc sống lương thiện, mà mình lại không hiểu cách để dành cái đức cho mình? Rồi để khi mà mình sanh vào cái cảnh giới Ấn Độ như này nói về Afghanistan á, thì các vị biết không, chờ đợi mỗi ngày người ta đem cho mình một bịch nước thôi, mà phải giành giật với nhau mà có. Thấy trên máy bay họ thảy bánh mì, người ta giành với nhau, mình giống như mình nói là mình thảy đồ ăn mà chó nó giật với nhau vậy đó. Bởi vì một cục bánh mì thôi á, là đã không có đủ ăn cho một ngày, mà người ta phải giành tới cả 100 người để giành một cục bánh mì. Còn ở đây nhiều khi bánh mì mình nó dư, mình phải làm gì các vị biết không? Phải cho chim ăn. Thì so ra là phước báo của mình là phước báo gì? Phước báo của mình là phước báo của thiên đường. Và cảnh khổ người ta là nó tương đương với cảnh khổ của ngạ quỷ, tức là địa ngục. Và khi chúng ta không biết vậy, chúng ta cứ nghĩ rằng mình làm gì mà có tội là phải đọa địa ngục dữ vậy. Sao không? Các vị nghĩ vậy, nghĩ rằng là nhiều Phật tử rằng con thưa với thầy, con nhỏ lớn, con thấy con không làm gì có tội đâu. Nhưng mà thiệt ra có nghĩa là mình phung phí để nuôi dưỡng cái ta của mình, tức là thỏa mãn cái món ăn ngon, để tìm cầu món ăn ngon, là kêu một dĩa đồ ăn vài 300 đồng để là thấy rằng món ăn này nó ngon, nó bổ dưỡng cho mình. Ngay lúc đó chúng ta đã phạm vào âm đức của chúng ta, tức là chúng ta đã làm cho cái âm đức của mình giảm đi. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình ăn ngon vậy á, mình ăn, ví dụ mình nói mình ăn một dĩa đồ ăn nó 300 đồng, không biết nó bổ tỳ, bổ xương, bổ cốt đủ thứ đó. Nhưng mà để làm gì? Để phục vụ cho bản ngã là cái ta của chúng ta mà thôi, tức là sự ham muốn về dục vọng cá nhân mà thôi. Điều đó để chúng ta thấy rằng cái đạo Phật nó quan trọng chỗ là người Phật tử phải có trí tuệ để nhận thức được hành vi và việc làm của mình. Ngay mỗi động niệm đều có thể tạo thành phước, và mỗi động niệm đều có thể tạo thành tội. Tại sao trong kinh nói như vậy? Cho nên mình không nghĩ, giống như thầy nói ở bên, khi thầy ở bên Đài Loan cũng vậy, có nhiều người họ nói rằng họ bị khổ, họ than, họ nói thầy, họ nói họ nhỏ lắm, họ không có làm gì có tội cho, nên ông trời không có công bình, không có công bình. Nhưng mà thiệt ra cái vấn đề công bình ở đây á, là mỗi động niệm mà không chính xác là chúng ta đã không có tích đức được. Mà lúc nào mà phước mình mỏng, tội mình dày á, là coi như mình sẽ bị dễ dàng bị chiêu cảm nghiệp báo. Cũng đồng thời ở cái bên mà người ta không khổ, mình khổ, có nghĩa là cái đức người ta dày hơn mình. Đó, là người ta siêu qua. Còn ngược lại đó, vì mình khổ là vì cái đức mình không đủ. Và như vậy chúng ta vào cái bài kinh này á, một hôm nọ đó, thì các vị biết là động đất Ấn Độ lúc đó ngày Anan đang ngồi thiền, thì thấy động đất á, là gió thổi nước đồ, nghĩa là đất sập đồ, sợ hãi quá, cho nên ngài mới tới bạch Đức Phật. Ngài đi tới nghĩa là bạch với Đức Phật rằng, ngài thưa Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay có động đất lớn, khi xảy ra động đất, bốn mặt gió nổi lên ào ạt, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa tường vách tất cả đều băng hoại, quá ư là khủng khiếp. Thì các vị thấy rằng không phải bây giờ là cái thời ta gọi là năm 2000 mới là tận thế mà có động đất, mà ngay cả Đức Phật, tức là cách đây còn 2500 năm về trước, ngài A Nan ngồi thiền là bên Ấn Độ đã có động đất rồi. Thì Đức Phật mới nói rằng đúng như vậy, này A Nan, hôm nay có động đất rất lớn. Khi xảy ra động đất thì bốn mặt gió ào ạt, bốn phương sao chổi mọc, nhà cửa tường vách dân cư tất cả đều băng hoại. Như vậy là chúng ta biết rằng ở Ấn Độ là không phải bây giờ đâu, nhiều đời trước, nhiều năm tháng về trước, và đất nước đó nó đã có nhiều nhiều lần động đất. Và Đức Phật mới nói rằng, khi đó ngài A Nan mới nói rằng, bạch Thế Tôn, có mấy nguyên nhân nào xảy ra động đất lớn đó, và khi xảy ra động đất á, thì người ta phải bị đau khổ như vậy? Thì bây giờ nhiều khi chúng ta bây giờ khoa học á, người ta sẽ trình bày cho các Phật tử nghe nhiều nguyên nhân đưa đến động đất. Nhưng mà ở đây á, là qua tinh thần của kinh á, Đức Phật á, sẽ cho chúng ta biết rằng có ba nguyên nhân làm xảy ra động đất lớn. Này A Nan, thứ nhất á, là mặt đất này ở trên nước đó, tức là mặt đất chúng ta đang ở trên nước, cho nên nhiều khi các vị biết á, mình cứ tưởng là mình đang ở đất liền, nhưng mà thiệt ra đó là lúc ngày xưa đó, người ta gọi là siêu khoa học chưa hiện đại á, là với tuệ nhãn á, là Đức Phật đã biết rằng chúng ta đang ở trên mặt nước. Bởi vì các vị biết là dưới cái tầng đất của chúng ta nó khoảng chừng 50 thước 100 nước, là có nhiều cái luồng nước ngầm nó đang chảy chứ, nó chảy liên tục á. Cho nên ở Việt Nam mình á, mỗi lần nơi nào mà người ta muốn đào giếng là người ta phải tính rồi người ta đào thử qua tới chỗ nào mạch nước ngầm. Có nhiều cái vùng giống như Gò Dầu á, các vị biết không, chỉ cần đào chọt xuống á là nước nó lên giống như là phong tan vậy. Coi như là ta gọi là cái mặt mà cái bằng nước chảy ngầm đang chảy liên tục di động dưới đất chúng ta. Cho nên thật ra cuộc sống chúng ta nó vô thường bất bên, có nghĩa là chúng ta đang ở trên dòng nước chảy ngầm. Thấy khi nào mà hết duyên rồi, đất này nó rã ra là tự nhiên mình lọt xuống cái lỗ đó, tức là nước đang chảy ngầm ở dưới. Và nói ra tinh thần của Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang trong chân lý á, là ngài nói rằng cái quả địa cầu của chúng ta đó là giống như là một hạt lựu nhỏ trong một trái lựu lớn đó. Cho nên trong cái vũ trụ, trong cái bầu vũ trụ mênh mang này, mà bằng đêm các vị nhìn lên bao nhiêu thiên thể đó, thì biết bao nhiêu tinh cầu trong đó. Và cái địa cầu của chúng ta giống như một hạt cát nhỏ mà thôi. Cho nên con người của mình á, thiệt ra giống như mình nói con kiến mà bỏ ra thúng chai, mình còn không bằng một con kiến nữa. Và ở đây chúng ta sẽ hiểu được lời Đức Phật nói đây. Ngài nói rằng là nước ở trên gió, gió nương vào hư không. Này A Nan, có khi trong không gian nổi lên gió lớn, thể gió lớn thổi thì nước bị khuấy động, nước bị khuấy động thì xảy ra động đất. Đó là nói về thiên nhiên. Điều này các vị rất là dễ hiểu. Cho nên là cái trái địa cầu của mình là nó đang trôi nổi trong cái dòng vũ trụ nè. Tức là ở dưới là nước, tức là hơi nước. Cho nên khi mà vũ trụ chúng ta đang trôi nổi phập phiều vậy đó, mà gió nó khuấy động, nó thổi mạnh thì nước sao động, giống như mình nói rằng mình ra biển mà bữa nào mà gặp gió lớn là sóng to nổi dậy. Và do sóng to nổi dậy cho nên đất bắt đầu động. Thì cái quả địa cầu chúng ta cũng vậy đó. Vì nó di động nó quá ư là nhiều, nó quá lớn, cho nên cái di động nhỏ mình không thấy. Cái mỗi ngày trái đất đều có di động cả đó. Và như vậy chúng ta hiểu rằng Đức Phật ngày xưa đã xác định rằng thế giới mà chúng ta đang sống này nó bấp bênh giống như một cái quả địa cầu, giống như là cái bong bóng vậy. Khi nào mà hết duyên rồi nó sẽ xẹp xuống, Và hiện tại ở dưới của chúng ta là nước nó đang di động ở dưới. Đó, nó đang di động. Và đó là một trong những nguyên nhân mà xảy ra động đất. Rồi cái nguyên nhân thứ hai á, Đức Phật nói rằng nếu có một cái vị nghĩa là tỳ kheo nào đó, tức là một cái người tu chứng á, đạt được oai đức lớn, đạt được phước hữu lớn, có đại oai thần, giới tâm tự tại như ý túc, vị ấy khởi tiểu tưởng đối với đất, khởi vô lượng tưởng đối với nước. Vì vị ấy khởi tưởng như vậy cho nên mặt đất này theo sở dục ý tưởng của vị ấy mà bị xoáy và bị chấn động. Và những vị trời theo hộ vệ vị ấy cũng lại như vậy, cho nên do đó bị động đất. Đó là điều thứ hai. Nhưng mà nói một cách khác á, để các Phật tử hiểu là sau này các Phật tử đọc một số bài kinh á, mà trong Đại Thừa mà các Phật tử nghe, trước khi Đức Phật bắt đầu thuyết pháp á, là đại địa chấn động. Tức là làm nó là chấn động cả đại địa, sáu phương đều chấn động hết. Thì sau này á, khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta căn cứ trong kinh văn á, mình sẽ không hiểu nói tại sao mà Đức Phật mỗi lần thuyết pháp mà cái bằng động đất. Nếu mà mỗi lần Đức Phật thuyết pháp động đất thì thôi khổ quá, ai ở gần cái nỗi mà nó sập không nó cũng chết người, làm ta đau khổ sao. Cho nên cái chỗ kinh văn này nếu người nào không nghiên cứu á, chúng ta sẽ bị mê lầm. Ở đây Đức Phật nói rằng một cái người nào mà chứng được cái đạo và người nào có được cái thần thông lớn, có nghĩa là khi một cái vị đạo sư hoặc khi một cái vị chứng đạo bắt đầu thuyết pháp á, là đại địa chấn động. Có nghĩa là một cái vị chứng đạo khi bắt đầu thuyết kinh giảng đạo á, thì tất cả tâm địa của chúng sanh, của sáu loài chúng sanh đều chấn động. Tại sao chấn động? Tại vì các vị biết không, có nhiều Phật tử á, là chúng ta hồi đó giờ mình không có biết đạo, không có biết giáo lý, không có biết làm phước thiện, nhưng mà nếu có một vị đạo sư, có một vị đắc đạo nghe một bài thuyết pháp á, là họ hoàn toàn xoay chuyển cái tâm tư, họ hoàn toàn tỉnh ngộ và từ một người mê mờ họ trở thành một người giác ngộ. Hay nói một cách khác, người ta nói rằng nếu người nào mà hiểu được đạo là buông giao đồ tể, tức khắc sẽ thành Phật liền. Mà ở Việt Nam mình hay nghe câu chuyện mà nói rằng 18 người ăn cướp mà ăn cướp giết người, rồi sau này nữa là gặp Phật rồi độ, cho nên sau đó nghĩa là thành 18 vị A-la-hán. Các vị có nghe không? Tức là buông cái giao đồ tể ăn cướp đi thì người đó có thể thành A-la-hán. Muốn nói lên rằng trong tâm tư của mỗi người chúng ta và Phật tử đều có cái tâm A-la-hán, đều có cái tâm Phật. Chỉ khi nào gọi là hồi đầu thị ngạn, tức là quay đầu là mình gặp được bến giác ngay. Và ở ý niệm này đó, Đức Phật cũng chứng minh cho các Phật tử biết rằng có nhiều khi có một cái bài pháp, một vị chứng ngộ sẽ làm cho đất trời lay chuyển. Có nghĩa là một vị tỳ kheo hay là Đức Phật bắt đầu thuyết pháp là chư thiên các tầng trời đều động tâm, tức là chuyển tâm hết. Cho nên khi Đức Phật thuyết pháp là không phải chỉ chừng người này ngồi, mà có chư thiên mười mấy cảnh giới trời họ xuống họ tham dự. Và long thần, rồi các loại nghĩa là quỷ thần, rồi các loại A-tu-la, các loại càng thất bà đều đến chung quanh để hộ pháp á, cho nên gọi là cái bằng đại địa chuyển động sáu lần như vậy. Chứ không phải là mỗi lần mà thầy nói, mỗi lần mà thuyết pháp hoặc mỗi lần một vị có chứng đạo mà động đất á, thì tội nghiệp quá, ta chết lần mấy chục ngàn người như vậy thì nó đâu có trúng vào kinh văn được. À. Và cũng như các vị biết rằng thầy không có chứng gì cả, nhưng mà nếu mình nói một cái lời tốt đẹp, mình nói một cái lời hiền thiện, mình nói một cái lời đúng trong kinh, có nhiều Phật tử nghe xong rồi vẫn chuyển được tâm, vẫn hồi đầu được ý và vẫn trở về với con đường đạo đức. Đó. Rất là nhiều Phật tử viết thơ hoặc điện thoại nói với thầy là họ không có đến chùa bao giờ, họ không có đi đạo nữa, họ không phải là Phật tử nữa. Nhưng mà họ nghe một bài kinh đó, làm cho tâm hồn họ trở thành thanh thản và từ đó họ bắt đầu nghĩa là từ từ ổn định lại cuộc sống của họ. Điều đó là điều có thật. Huống hồ gì những bậc chứng đạo như Đức Phật nói đây, tức là một vị đại tỳ kheo, có đại như ý túc, có đại oai đức và có đủ thần lực cùng với vị trời hộ vệ người đó thì sẽ làm cho đất bị chấn động. Đó là điều thứ hai. Và cái điều thứ ba nữa, này A Nan, nếu Như Lai không bao lâu qua ba tháng sẽ nhập Niết Bàn, do cớ ấy cho nên có đại địa chấn động. Tức là nếu Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là trước ba tháng Đức Phật nhập Niết Bàn là có đại địa chấn động. Cho nên là ngài A Nan nghe xong cái đó mới sợ hãi, mới khóc, nói rằng nghĩa là con mới nghe chấn động địa đại như vậy, như vậy là ngài sắp sẽ nhập Niết Bàn rồi. Và ở đây giống như thầy nói trong pháp ý, để các Phật tử hiểu rằng khi một vị đạo sư như Đức Phật á mà từ bỏ thế gian này á, là tất cả chúng sanh đều bị tai nạn lớn, tức là đều bị mất phước báo đó. Và kể cả chúng ta cũng vậy, khi nào mà chúng ta cầu nguyện trong cái ngày lễ sám hối hoặc cái bữa nào mình tu tập, mình chỉ cầu nguyện một điều là cầu cho mình sanh ở một thế giới nào mà gặp được Phật Pháp Tăng Tam Bảo để mình tu hành, chứ không là mình rơi vào ngoại đạo. Cho nên lúc nào mà Đức Phật nhập Niết Bàn, có nghĩa là chánh Pháp đã tàn lụi hoặc Đức Phật đã ra đi đó, thì lúc đó chúng sanh rơi vào khổ nạn lớn, có nghĩa là đại địa chấn động. Đó là cái nghĩa thứ ba. Và trong bài kinh này có một đoạn sau, chúng ta sẽ trở lại. Bây giờ đó thì các vị thấy rằng khi Đức Phật nói xong điều đó rồi, Ngã Nan biết rằng Đức Phật nhập Niết Bàn, thì bây giờ Đức Phật mới nói rằng: này A Nan, nhưng mà Như Lai đó có rất nhiều điều hy hữu, tức là có rất nhiều điều nghĩa là vị tầng hữu không ai biết được hết trơn á. Cho nên nghĩa là giữa vô lượng trăm ngàn chúng sát đế lợi ngồi với nhau, Như Lai sẽ ngồi trong họ. Sau khi cùng ngồi xuống, Như Lai sẽ nói âm thanh của họ, Như Lai sẽ làm tất cả các quan nghi của họ, và Như Lai sẽ thuyết pháp trả lời những câu hỏi của họ. Sau đó Như Lai sẽ làm cho họ hoan hỷ, cho họ kính ngưỡng, cho họ tu tập tất cả các phương tiện. Rồi sau đó Như Lai sẽ ẩn mình rời khỏi nơi ấy. Đó là những sự hy hữu của Như Lai. Và Đức Phật chứng minh trong cái bài, trong cái chốt đoạn kinh này nó rất ngắn. Đức Phật nói rằng không phải trong các cái vị vua, mà trong tả tất cả các từng trời, từ tứ thiên vương, sát đế lợi, diệm ma, hoặc là trong tất cả các loài chúng sanh, Đức Phật đều thị hiện vào trong đó, thuyết pháp làm cho họ được an lạc, giáo dưỡng họ tu học, xong rồi Đức Phật ẩn mình mà họ không hề hay biết. Đây là cái pháp gọi là vị tầng hữu của Như Lai trong cái bài kinh Địa Động này. Thì các vị biết á, sau khi như Đức Phật thuyết xong cái bài pháp này á, thì tất cả các vị tỳ kheo đều hoan hỷ. Tại sao mà hoan hỷ? Tại sao hoan hỷ các vị biết không? Có nghĩa là cho dù Đức Phật có nhập Niết Bàn chăng đi nữa, nhưng mà Đức Phật có một pháp rất hy hữu, là nơi nào Đức Phật cũng thể hiện cũng có Phật hết. Chỉ có khi nào các Phật tử nghĩa là khát ngưỡng, mong muốn được nghe, mong muốn được tu tập, thì tâm tưởng Phật, lòng thành Đức Phật, tức là ngay lúc đó có Đức Phật. Và Đức Phật đã tồn tại từ khi Ấn Độ mới bắt đầu sơ khởi cho đến ngày hôm nay. Chính ngày hôm nay các Phật tử cũng đã có Đức Phật trong lòng, mình mới có mặt ở đây. Đó là một cái gọi là triết lý, có nghĩa là như vậy. Có nghĩa là khi Đức Phật nói điều đó xong rồi, Đức Phật nói rằng cho dù cái đại địa nó chấn động, nó tan nát tất cả đi nữa, thì Như Lai vẫn tồn tại trong khắp pháp giới. Cho nên bây giờ trong kinh Pháp Hoa nói, các vị biết không, mình ở đây ở Ấn Độ, Đức Phật vẫn còn thuyết kinh Pháp Hoa. Hội Hoa Nghiêm hay là Hội Pháp Hoa vẫn còn đang khai mở. Thì cái ý đó để cho các Phật tử thấy rằng, như hôm nay các vị thấy rằng, nếu mình có dịp mình đến mình nghe một bài kinh, thì mình thấy rằng Đức Phật đã có trong lòng mình. Mình tin Phật, mình mới nghe lời Phật dạy. Và trước mặt mình có một cái cốt tượng, tuy rằng bằng xi măng, bằng đá, bằng đồng, nhưng mà mình vẫn nhất tâm thành kính để lễ Phật, để học Phật và để tu Phật. Ngay khi nào mình hiểu điều đó thì Đức Phật đang có mặt ở trong chúng ta. Và khi nào mà chúng ta không muốn nghe nữa, mà mình muốn nghe những chuyện khác, muốn nghe chuyện hay là chuyện đời, chuyện làm ăn, chuyện đánh bài, chuyện chơi lô tô, thì lúc đó Đức Phật là ẩn đi nơi khác mà chúng sanh không hề tìm thấy ngài. Đó, cho nên gọi là Như Lai vô tại xứ và vô bất tại xứ, tức là Đức Phật chỗ nào cũng có và không có chỗ nào mà tìm được Phật cả. Đây là một cái lý do mà mình gọi là trong triết học người ta nói. Bây giờ chúng ta đi qua vấn đề thứ hai. Sau cái bài kinh này đó rồi thì các Phật tử sẽ hiểu được một điều rằng, như vậy thì cái động đất của Ấn Độ hoặc là động đất của chúng ta, hay là ngay nơi đây đây á, mà chúng ta đang ở trên mặt nước này, đất Úc này cả tuần nay bị ngập nước như vậy đó, thì tại sao chúng ta có một phước báo là chúng ta không bị nước ngập và chúng ta không bị nhà tôi, chúng ta không bị lửa cháy? Bởi vì ít ra trong lúc này chúng ta còn có cái phước để bảo trì những điều đó. Chứ nếu mà chúng ta, các vị biết rằng, nếu chúng ta mất phước hoặc chúng ta là thiếu phước rồi đó hả, cho dù mình có tài bao nhiêu, mình xây bao nhiêu thành quách và có bao nhiêu kho tàng, chúng ta đều chỉ là mất trắng tay thôi. Có nghĩa là nói một cách khác, có nghĩa là chúng ta sẽ bị sao thái bạch chiếu đến, nghĩa là thái bạch là sạch túi vậy thôi. Bây giờ nghĩa là dù các vị có tài bao nhiêu, có cúng bao nhiêu, cầu bao nhiêu, và không có một người nào có thể giải hạn cho mình cả. Các vị phải lưu ý điều đó, không có một ai có thể giải hạn cho mình cả, chỉ có chính mình. Bởi vì Đức Phật tuyên bố rằng không có ai có thể thanh tịnh ai, chỉ có mình thanh tịnh cho chính mình. Như vậy là cái phần mà phước báo, cái phần nhân quả chúng ta làm á, chúng ta sẽ biết được nó chiêu cảm. Bởi vì nếu có một người có khả năng giải hạn được cho mình á, thì đại hiếu mục Kiền Liên không bao giờ bị người ta bầm nát thay ra. Và kể cả cái vị nữa là được gọi là giống như một tổ Phật là Lục Tổ Huệ Năng, không bị người ta cắt đầu. Và kể cả vị tôn sư của giáo phái Khất Sĩ cũng không bị người ta bắt đi mất đến ngày hôm nay, gọi là 47 năm vắng bóng. Có nghĩa là tất cả các nghiệp duyên của chúng sanh đều phải được thọ đúng như nhân và quả của họ đã làm. Khi người Phật tử nào hiểu được điều đó là người đó hiểu được đạo Phật, hiểu được đạo Phật. Cho nên các Phật tử đọc lịch sử là có lần Đức Phật phải 3 tháng trời ăn cơm, tức là ăn cái loại lúa mạch của ngựa ăn. Tức là Đức Phật vẫn còn có một cái quả mà phải 3 tháng trời thị hiện ăn cơm lúa mạch, bởi vì các ông nó không phát tâm cúng dường. Đến chừng khi ông về đó ông cúng dường, ông quên mất, ông bỏ ông đi mất. Thành ra cuối cùng không có gì ăn, phải ăn thức ăn của ngựa. Và có lần Đức Phật phải bị ngồi nhức đầu như vậy. Đó, nhức đầu như vậy là trong vòng 3 ngày vậy á. Thì các vị tỳ kheo mới hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, tại sao Đức Như Lai đã trở thành Phật rồi, phước báo vậy mà còn bị nhức đầu? Đức Phật nói rằng đó là do quả quá khứ. Thì Đức Phật mới kể rằng trong quá khứ, ở trong cái thành Ma Kiệt Đà, có một con cá rất là lớn, coi như là nó ăn nữa, là mỗi lần nó hả miệng ra là bao nhiêu thiền nó đưa vào trong đó nó ăn hết. Nhưng mà một hôm nọ nó nghe một cái vị A-la-hán thuyết một bài kinh về nghĩa là ý nghĩa về sát sanh và ý nghĩa về mạng sống. Nó nghe xong rồi nó phát nguyện rằng từ đây về sau nó thà nhịn đói chứ nó không ăn, và nó không sát hại chúng sanh. Cho nên nó ngậm miệng lại, cho nên một thời gian sau nó chết. Nó nổi lên ở trong một cái bãi biển đó, thì tất cả trong làng đó người ta mới đem nào là dao là cưa rồi ta đục lấy hết thịt xương của nó để người ta nghĩa là ăn nấu nướng. Duy chỉ có một đứa bé trong làng không ăn mà lấy một cái cây nhọn chọt trên đầu con cá rồi bỏ đi. Thì các vị biết Đức Phật nói rằng đứa bé lấy cây nhọn mà chọt trên đầu con cá bỏ đi chính là ta đó. Không ăn con cá mà chọt cái cây nhọn trên đầu con cá mà Như Lai phải có quả 3 ngày nhức đầu như hôm nay. Còn dân làng ăn hết thịt cá đó đó là dân chúng của Xá Vệ Thành. Sau này bị vua Lưu Ly, các vị biết không, tấn công thành đó, phụ nữ đồ nó là bắt, nó là cắt thịt, cắt gân, cắt xương đồ ra để cho chết. Tức là trên 500 người dòng họ Thích Ca phải chết. Thì Đức Phật muốn chứng minh điều đó để chúng ta thấy rằng dĩ nhiên cái lý báo ứng thì nó trùng trùng điệp điệp, nó không hết. Nhưng mà chúng ta chỉ nêu một vài đơn cử để biết rằng nếu thận trọng trong nhân quả và nếu hiểu được nhân quả thì các vị sẽ biết rằng làm thế nào để cầu cho mình được bình an và làm thế nào để cầu an cho chính mình. Đó là cái thứ hai. Bây giờ chúng ta qua cái bài thơ của Ngài Mãn Giác. Thì Ngài Mãn Giác á, nổi tiếng của Việt Nam, Ngài làm một cái bài thơ mà bây giờ gọi là văn học Việt Nam á, được tôn xưng á. Thì bài thơ Ngài làm đơn giản thôi, giống như Phật tử thấy bây giờ hỏi mỗi lần gặp hỏi thầy bữa nay chắc hết Tết rồi cho nên không còn mùng nữa. Thấy không còn mùng nữa là hết chúc Tết rồi. Cho nên nghĩa là gặp nhau ngày mùng 1, mùng 2 tới mùng 10 đó thì mình còn chúc năm mới, còn bây giờ thì thôi, rồi hết chúc Tết rồi. Nhưng mà thiệt ra đó, Ngài Mãn Giác Ngài nói rằng trong bài thơ này chữ Hán nghĩa là xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự tục nhãn tiền quá, lão tòng đầu thượng lai. Tức là vế thứ nhất. Thì trong chữ Hán này muốn nói rằng là xuân đi á thì muôn hoa rụng, xuân đến thì muôn hoa nở. Đó. Thì khi Ngài nói rằng cái hình ảnh các vị thấy rằng cái cuộc sống này đó, gọi là trong cái vũ trụ quan này là chỉ là chuyện bình thường. Mùa xuân đến thì hoa nở. Nhưng mà bây giờ các vị biết người ta tạo giống như thầy có cây hoa mai á, nó đâu có rụng đâu. Nó không tàn. Nhưng mà nó không thiệt. Người ta nói rằng hoa đó là hoa giả. Cho nên ngay bây giờ người ta đã có một cái con mắt, nghĩa là trí tuệ, thấy rằng hoa không tàn tức là hoa giả. Như vậy hoa tàn mới gọi là hoa thiệt. Cho nên các vị sẽ hiểu được cái câu nghĩa là vô thường thị thường. Chính cái cuộc đời vô thường mới là thường. Còn nếu mà cuộc đời mà nó thường hết á thì nó trở thành giả. Cũng giống bây giờ các Phật tử đây đó, mình có lớn có già như hôm nay á, mấy Phật tử ở bên Đài Loan họ qua họ nói rằng không biết tại sao từ ngày sư phụ đi qua bên này rồi gặp sư phụ đầu bạc trắng hết trơn. Họ ở Đài Loan không có bạc vậy. Nhưng mà nếu có đầu bạc á để mình thấy rằng đời vô thường, mình mới là thường. Có nghĩa là trong cái pháp hữu vi này, các Phật tử thấy rằng nếu mình chỉ đứng hoài một chỗ thì con mình á, ví dụ giờ là thằng Phúc đây có một đứa con gái ha, ví dụ con ái mỹ, nó cứ nhỏ chút xíu vậy hoài, nó không lớn thì làm sao giờ? Đâu có được, nó phải lớn, mà nó lớn thì cha nó phải làm gì? Cha nó phải già, phải không? Nếu mà mình á, mình cứ ở mình đời mình ở chỗ hoài á, thì ông nội ông cố ông mình á phải chết đi á, thì mình mới tồn tại. Chứ nếu ông nội ông cố và tất cả mọi sinh hoạt thế gian này nó đứng hoài một chỗ là thế giới này sẽ trở thành tan hoại. Cho nên có nhiều người á, có một lần ngày xưa thầy đọc sách nói rằng có một cái vị tiên xuất hiện á, thì có một người đó cho người đó ba điều ước. Thì ông nói ông ước một điều rằng ông ước một điều duy nhất thôi. Ông nói rằng bây giờ tôi sợ nhất là tôi già. Như vậy hỏi là bây giờ ông ước gì? Nói rằng tôi ước làm sao mà thời gian ngừng trôi. Hãy thời gian ngừng trôi không già. Thì khi ông vừa ước thời gian ngừng trôi là quả địa cầu đứng lại. Thì các vị biết là quả địa cầu đứng lại là tất cả mọi vật là trong nó vỡ hết, đổ vỡ hết. Tại vì sao vậy? Tại vì không có lực hút của trái đất. Bởi vì khi cái quả địa cầu nó xoay như vậy á, là phải có một lực hút trái đất, cho nên mình mới có thể đứng vững trên trái đất này, mình mới đi tới đi lui sinh hoạt. Chứ nếu mà chỉ cần dừng lại thời gian á, là tất cả đều đổ dồn lên một chỗ giống như động đất vậy, nó vỡ hết và mình cũng không còn nữa. Trên cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng cái ước mơ con người là ước mơ không có già. Nhưng mà ở đây ngày Mãn Giác này nói rằng xuân khứ thì bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai. Đó là một cái việc gọi là vũ trụ quan rất là bình thường. Và phải người nào thấy được bình thường đó thì ngài nói luôn qua cái phần nhân sinh quan. Ngài nói rằng sự trục nhãn tiền quá lão tòng đầu thượng lai. Có nghĩa là trước mắt việc đi mãi, thời gian nó đi mãi mới đó mình. Mà sơ sơ không á là không biết nó qua bao nhiêu cái tết trong đầu của mình rồi. Thì bây giờ ngài mới nói rằng trước mắt việc đi mãi lão tòng đầu thượng lai. Bây giờ thầy là lão tòng đầu thượng lai là sao các vị biết không? Trên đầu tóc trắng rồi. Bây giờ các phần tử nào kiểm tra lại mình á, giờ có ráng nhuộm cũng không sao, vẫn là trên đầu tóc trắng rồi. Có nghĩa là giống như con người, giống như nhân sinh quan và vũ trụ quan, người ta sẽ đi tới việc đó. Cho nên trong chớp mắt á, là mình có con mình lớn lên lập gia đình, mình trở thành bà ngoại, bà cố này kia, rồi cuối cùng mình trở thành gì? Người thiên cổ, tức là ta gọi là tổ tiên. Tổ tiên là ai? Tổ tiên là những người rất là gần gũi thân thương của mình. Ngày xưa là cha, là mẹ, là ông bà của mình. Mà bây giờ mỗi lần là mỗi lần mình lại, mình giái là giái cho tổ tiên ông bà, cầu cho cửu quyền thất tổ được siêu thăng. Tại sao vậy? Tại vì những người đó rất gần với mình. Nhưng bây giờ họ trở thành tổ tiên, trở thành ông bà. Rồi một ngày mai nào đó mình sẽ lên cái ngôi đó. Ngôi đó gọi là ngôi Thái Thượng Hoàng á. Tức là từ bỏ cái chỗ gọi là vua này đó để nhường ngôi cho con. Cho nên bây giờ mai mốt con mình, người ta nói rằng cái gì các vị biết không? Lão lai thì tài tận. Thể già nó đến á, thì khả năng tài lực cái gì của mình nó cũng hết cả. Con người mình sẽ yếu đuối. Cho nên nó thầy mới khuyến các Phật tử là nếu mà lại Phật nổi á, Phật tử cứ mỗi đêm mà lại Phật mới thấy rằng là hôm nay đó mình còn tinh tấn mình lại được 108 lại, nhưng mà chừng 3 năm sau thôi thì không chắc gì mình có khả năng lại được chừng 20 lại đâu. Đứng lên quỳ xuống lên ngưỡng, mình cảm thấy người mình nó mỏi mệt, nó yếu đuối lắm. Và đó là chưa kể tinh thần mình chỉ cần bạc nhược một chút là mình kiếm cách mình đổ thừa liền. Nó bên đây con đau này, con bệnh cái kia đó, và nó rằng con ngồi không nổi. Nhưng mà thiệt ra tại sao mình ngồi không nổi? Tại sao mình đứng nhiều không nổi? Nó tại vì con mập quá. Tại sao mình mập? Mình phải biết nữa là tiết giảm, mình phải biết tính toán, mình phải biết làm thế nào mà không chiều theo cái ngã và tự ngã của mình, để cho mình có thể tinh tấn được trong con đường đạo đức. Nếu không là mình sẽ rơi vào khổ đau. Bởi vì trong kinh Đức Phật hay nói đó, trong Pháp Cú á, ngài nói sao? Con heo á thích ngủ, ham ăn, muôn đời phải chịu, bán thân làm hàng, tức là xẻ thịt ra bán. Người ngu thích ngủ mà ham ăn, muôn đời phải chịu, trói căng luân hồi. Cho nên mình tội nghiệp, mình không muốn làm người ngu. Không muốn làm người ngu là mình phải là đừng có thích ngủ nhiều, đừng có ham ăn ngon nhiều, mà phải tinh tấn, biết rằng thời gian nó rất là vô thường. Giống như hoa mai, nó nở rồi nó tàn. Nhưng mà cái sự nở tàn này giống như là cái câu chuyện mà ngài Mãn Giác, ngài không dừng lại ở đó. Ngài nói rằng trong nhân sinh quan, vũ trụ quan, hai có đó là do duyên khởi cả. Và cái ý ngài muốn nói đây, ngài nói rằng mạc vị xuân tàn qua lạc tạng, đinh tiền tạc dạ nhất chi mai. Đây là cái câu quan trọng nhất trong cái bài thơ này. Tức là đừng có tưởng xuân tàn qua rụng hết. Giống như thầy nói hôm nay các Phật tử đây rằng Đừng có tưởng là hết mùa xuân đâu, bữa nay là ngày mười mấy, 12 đó, nhưng mà cây mai của thầy là không có rụng bông nào hết. Đừng có tưởng như vậy. Mặc dù đó là mai giả, bởi vì nó không rụng tức là nó giả. Đó. Thì như vậy hỏi tại sao mà mặt vị xương tàn quá là tận, đình tiền tạc giải với chi mai, có nghĩa là đêm qua sau trước một cành mai. Nghĩa là ngài muốn nói rằng chúng ta đừng có tưởng rằng cái thân của chúng ta nó già, nó yếu, nó bệnh hoạn, nó vô thường vậy á là nó có thể tiêu hoại. Bởi vì trong tâm và trong mỗi cá nhân đều có một Phật tánh, tức là một cành hoa mai đã nở rộ đêm qua, tức là đã giác ngộ. Lúc nào mà các Phật tử giác ngộ á thì các Phật tử rằng các cành hoa mai trong lòng mình nó sẽ nở rộ, và cành hoa mai đó là không bao giờ chấm dứt, nó chỉ tùy duyên thôi. Tức là mùa xuân là nó tiếp tục nở, và nếu mà hết mùa xuân nó tàn thì nó lại nở tiếp trong mùa xuân khác. Có nghĩa là chúng ta có thể là động đất Ấn Độ, rất nhiều người Ấn Độ chết, nhưng mà rồi nếu họ có những cành hoa mai bằng những cái Phật tánh bất diệt, họ sẽ tiếp tục tái sanh. Đó, quan trọng nhất là họ tái sanh vào cảnh giới nào để khỏi bị khổ đau như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta quay trở lại chúng ta. Chúng ta những người Phật tử sẽ có một cành hoa mai. Chúng ta đang có một cành hoa mai, nhưng mà chúng ta đang nở hay là đang hé hé. Có nhiều người nói rằng con mới biết đạo, con mới sơ sơ à, mới giữ vài giới, có nghĩa là cành hoa mai đang hé. Nhưng mà một lúc nữa chúng ta sẽ nở toàn diện. Điều quan trọng là làm thế nào để chúng ta hướng dẫn cành hoa mai chúng ta để tái sanh. Tức là làm thế nào mà để đừng tái sanh vào đất nước mà khổ đau như vậy. Đây là cái phần thứ hai, thứ ba mà chúng ta sẽ trình bày. Thì các vị biết là khi người Phật tử nhận thức rằng là cái tri kiến Phật, cái chân tâm thường trú, cái trí tuệ hướng dẫn tái sanh đó là gì? Là tu chứng quang. Như vậy làm thế nào để tu? Thì khi các Phật tử nghe vậy rồi, các Phật tử sẽ hiểu rằng là khi mình tu hành, hoặc là khi mình muốn tìm được cành hoa mai nở và trở thành bất diệt trong con người của mình á, là mình phải ứng dụng tu ngay trong thân tứ đại này. Bởi trong thân tứ đại của chúng ta đó là có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hay nói một cách khác là mình có lục căn. Như vậy là mình tu là không phải là vì khi mình tới chùa mình mới tu được, rõ ràng điều đó. Và không phải là mình phải cạo đầu mặc áo vàng mình mới tu được, mà mình phải hiểu rằng cái chữ tu đây tức là một công phu phải sửa đổi được, tức là thân tâm và trí tánh của chúng ta. Thì chúng ta sẽ hiểu được cái lời ngài nói trong cái câu này. Ngài nói rằng đừng có sợ rằng mùa xuân qua tàn, mà phải biết rằng đêm qua sân trước một cành mai, hay gọi là đình tiền tạc dạ nhấp chi mai. Bây giờ các Phật tử trở lại cái bước thứ ba, tức là tìm hiểu thử coi là đêm qua sân trước mình đã có cành mai hay chưa, tức là trong người chúng ta đã có thực sự có Phật tánh hay chưa. Ở đây đó, chúng ta sẽ đi từng bước để chúng ta tìm hiểu được điều đó. Bởi vì cũng như có một Phật tử hôm qua vài bữa đây, tôi gọi điện thoại cho thầy á, là có nghe băng và rất là có vài cái giao cảm chung. Và Phật tử đó cũng muốn nói với thầy rằng nếu mà mình đi đến chùa, mình nghe kinh mà học Phật á, mà mình không biết được trao sửa cái thân, cái tâm của mình á, và tại sao á mình đối xử với bạn bè, với khách hàng, với mọi người thì mình đối xử thật tốt, mà đối với người thân trong gia đình mình á, mình lại không tròn. Đó. Cho nên có nhiều Phật tử vô đây là Phật tử rất tốt, nó là kêu gọi cúng dường gì đó, nghĩa là mọi thứ ai cũng khen ngợi đâu, nhưng mà người đó lại trở về gia đình đối xử với cha mẹ hoặc là vợ chồng lại không tròn, tức là khó chịu và làm khổ người khác. Và cái vị đó cũng có nói một câu rằng nếu mà mỗi đêm mà các Phật tử có thể lại Phật sám hối á, thì các Phật tử cũng nhớ một điều như thế này. Trong kinh có nói là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, cha mẹ còn ở nhà giống như Phật vậy. Thì nếu mình lại Phật sám hối mà mình không biết nói những lời tốt đẹp với cha với mẹ mình, mình không biết dùng những lời hảo ngữ với vợ chồng, con cái thương yêu của mình, thì mình lại Phật, Phật có chứng không? Mình lại Phật, mình có sám hối được lỗi của mình không? Hay là mình nghĩ là đem một cái mình nghĩ rằng nghĩa là tội gì cũng được, miễn mình có lại Phật là Phật sẽ tha mình. Chắc chắn là không có ai tha thứ cho mình, chỉ có mình mới có thể nghĩa là thanh tịnh mình. Như vậy ở đây đó, cái lời của người Phật tử đó nói mà thầy muốn nhắn lại đó, để các Phật tử nghe rằng chúng ta muốn tìm một cành mai ở trong lòng của chúng ta, và chỉ có cành mai này mới gọi là cành mai bất diệt, và cành mai không bị tàn lụi bởi xuân, bởi hạ, bởi thu, bởi đông. Cành mai đó là tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật là các Phật tử không phải tìm ở chùa, không phải tìm ở trên non cao, không phải tìm ở bằng lời cầu nguyện, mà xây dựng và đào tạo cái tri kiến Phật cành mai nó bằng chính con người chúng ta, chỉ có thân khẩu và ý chúng ta mà thôi. Cho nên mình tu tập á, các vị đó, mình tu tập nhiều là gì? Mình làm phước, mình cúng dường, mình bố thí để làm gì? Để cho con người của mình đừng tham lam, đừng chấp mê, đừng sân hận, tất cả những điều đó ở trong con người chúng ta. Cho nên á, vị Phật tử đó cũng có nói với thầy á, thì hỏi thầy làm thế nào để tìm con đường tốt nhất để mà tu tập. Thì thầy mới nói rằng có một điều quan trọng á của người Phật tử lưu ý á, là đừng để các căn của chúng ta, tức là đừng để chúng ta bị nhiễm rồi chúng ta mới tu, hay là đừng để chúng ta phạm tội rồi chúng ta mới tới sám hối. Mà các Phật tử, cái người tu phải luôn luôn đề cao cái tinh thần trí tuệ, tức là việc gì chưa xảy ra đó thì mình phải ngăn ngừa, cũng giống như lửa chưa cháy á thì mình đừng có nhen lửa, và mình cố gắng làm thế nào trong cái phạm vi lời nói, ý nghĩ và việc làm của mình á, các Phật tử phải thấy rằng nếu mình muốn nói một lời với cha, với mẹ hay là với nghĩa là vợ chồng con cái mình, mà mình biết là lời nói đó sẽ làm cho người ta khổ, thì trước khi nói mình phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng có nên nói hay không. Và nếu thật sự nó hoàn toàn bất lợi, không tốt á, thì nghĩa là dù có cãi răng mình cũng không nói, bởi vì mình nói mình sẽ làm khổ người khác, và khổ người khác tức là mình gieo nhân bất an cho người. Nếu mình nói một lời mà tối họ ngủ không được, họ tức giận, họ đau khổ triền miên á, thì cái người Phật tử á, hoàn toàn rơi vào ác nghiệp. Và khi đã có ác nghiệp rồi đó, mình có lại Phật, có sám hối, có ăn năn á, thì có thể hết được tội mình không? Chắc chắn không hết, bởi vì ác nghiệp đã được gây nên rồi. Đó. Và khi mà ác nghiệp nó chiêu cảm á, thì các vị biết á, là chúng ta không có phải gì chạy vô chùa mà trốn được. Cho nên có nhiều Phật tử nhiều khi nói rằng có một dịp mà có một chiếc xe mà hay chở Phật tử đi thọ giới này kia, nó bị tai nạn, cái gì Phật tử nên tại sao mà đó đi chùa hay không, đi chùa đâu có phước gì, đi chùa cũng bị đụng xe cũng chết vậy. Đó, các Phật tử mình hiểu rất là cạn cợt, không phải mình đi chùa để mình tránh cái chết, không phải là do mình đi chùa mà nhờ cái vụ đi chùa mà nó giải quyết chuyện chết cho mình. Có nghĩa là trong cuộc đời này mọi sự đều xảy đến giống như những gì nhân và quả chúng ta đã thọ. Đó, giống như bây giờ vậy á, khi các Phật tử đi chùa là để gì? Để nhằm là mình học được điều hay, học được lẽ phải, và làm thế nào để tìm được cành mai trong lòng của mình và làm nó trở thành bất diệt. Và ai làm cho mình điều đó? Chính tự mình làm, chứ không phải là nói rằng là mình đem đến mình phán cắn cho mình. Cho nên nhiều Phật tử rằng là con đem bao nhiêu tên con phán cho thầy đó, bây giờ con gửi lại 20 đồng, thầy làm ơn thầy giải quyết giùm con chuyện đó. Thầy lãnh 20 đồng thầy đâu có làm được chuyện gì đâu. Nếu mà thầy nói rằng thôi được rồi để đây thầy giúp cho, thiệt ra thầy làm điều đó có nghĩa là thầy đã gạt gẫm người ta, bởi vì chính thầy còn phải lo cái bình an cho thầy. Cho nên điều đó thầy mới khuyến khích các Phật tử rằng trong đạo Phật á, luôn luôn dạy người Phật tử phải có trí để tự mình tu, tự mình học và tự mình chứng đó. Và tất cả các phương tiện chúng ta lại Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta nghe giảng là đều mục đích làm gì? Là khai tâm mở trí chúng ta. Và có những cái định nghĩa mà các Phật tử thường thuộc lòng rồi, gọi là lễ Phật giả làm gì? Kính Phật chi đức. Niệm Phật giả làm gì? Tưởng Phật chi ân. Kháng kinh giả làm gì? Minh Phật chi lý. Đọc kinh để hiểu được lý Phật. Lại Phật để tưởng nhớ ân đức của Phật vì chúng sanh mà ra đời. Rồi kính Phật giả là tưởng Phật chi đức, nghĩa là nhớ đến cái đức của Phật. Đó. Rồi nếu mà cái người ngồi thiền gọi là tọa thiền giả được gì? Tọa thiền giả nhập Phật chi cảnh. Đó. Tức là người nào ngồi thiền là để vào được cái cảnh giới của Phật, chứ không phải là mình ngồi thiền để nghĩa là mình có thể là bay đi chỗ này chỗ kia, hoặc mình ngồi khen người ta, mình ngồi kiết già nghĩa là từ sáng đến chiều lưng mình cứng mình thẳng, không phải vậy. Mà ngồi kiết già để có thể nhập Phật chi cảnh, vào cảnh giới của Phật. Tất cả đều có cái lý của nó. Cho nên ở đây đó, chúng ta tu chúng ta sẽ hiểu được cái lời dạy của một thiền sư. Ngài nói rằng nếu một cái người mà người nào mà tìm được cành hoa gọi là bất diệt của mình, gọi là đinh tiền tạc giả nhất kim mai, và bài thơ nó trở thành một cái bài thơ nổi tiếng. Và thiền sư Bạch Ẩn cũng vậy, ngài có dạy một câu thế này. Ngài nói rằng là cái người nào mà đức hạnh ẩn giấu sẽ được một cái phần tượng hiển nhiên. Tức là khi nào mà các Phật tử làm một cái việc gì mà không ai biết được ẩn giấu thì sẽ được một cái phần thưởng hiển nhiên. Thì ngài kể lại cái kinh nghiệm của ngài là các vị biết một cái lần nọ ngài Bạch Ẩn là một thiền sư nổi tiếng của Nhật. Cho nên khi mà ngài đi gọi là đi hành cước á, đi chung với hai vị tăng. Thì bây giờ có một ông thầy ổng bệnh cho nên ổng đi ổng xách đồ không nổi, ổng mới kêu thôi bây giờ tôi thấy thầy còn trai trẻ thì xách giùm đồ tôi. Cái ngày nghĩa là ngày đang quán một cái chữ vừa quán không, cho nên ngày quan hỷ mang thêm 20-30 kg nữa giác là mình đi, đi xệ dai mà cũng ráng đi vừa quán vừa quên hết mọi chuyện trong đời, chỉ nghĩ một chữ không mà thôi. Thì đi đường cái ông tăng này, ông đi cái bên ổng thấy rằng là ông này không mạnh quá mà giác nữa là giác thêm 20 kg nữa mà lại không có phiền à, cho nên ổng cũng có 20 kg, ổng nghĩ rằng bây giờ thôi đưa ông này luôn. Ổng nói tôi cũng đau giò quá, thôi ngài nó là giác giùm tôi. Cái ngài bạch ẩn cũng sẵn sàng nhận luôn. Cho nên một mình ngài á mà giác tất cả đồ đạc gần cả 100 kg vậy, các vị biết không? Đi còn mấy ông kia thì đi tay không, đi đến nỗi là ngài mệt mỏi, vừa lên thuyền xong á, vừa lên chiếc thuyền xong là ngài ngã xuống ngài ngủ liền, thì thuyền ra khơi. Thì khi thuyền ra khơi khoảng chừng 2-3 ngày gì đó, ngài nghĩa là mệt mỏi trong cái giấc ngủ không có tỉnh dậy. Đến chừng khi ngài tỉnh dậy ngài thấy khỏe khoắn trong người, nhưng mà dòm xung quanh thấy thuyền là đến bến rồi. Nhưng mà ngó qua ngó lại thấy xung quanh mọi người, người nào người nấy thì mặt xanh lè ói, là mặt xanh mặt đỏ vậy á. Ngài mới ngạc nhiên, nói ủa sao kỳ vậy, tại sao xảy ra cái tai nạn gì không? Thì những người trên ghe mới nói rằng thuyền á nó ra khơi một đoạn là nó đã rơi vào một cơn bão, và 2 ngày liên tiếp nữa là bị bão dập dồn đến nỗi là thuyền trưởng tất cả mọi người trên xe đều nghĩa là muốn chết, ói là mặt xanh mặt đỏ. Nhưng mà họ ngạc nhiên không biết tại sao cái ông này ổng tỉnh queo. Tại sao các vị không? Tại vì nó là ngày ngủ mê mệt đến nỗi là không biết bão, không biết tối gì đâu á. Cho nên ngài mới tuyên bố một câu là đức hạnh ẩn giấu sẽ được phần thưởng hiển nhiên. Có nghĩa là mình làm một cái việc phước nào đó, mà mình làm một cái công đức nào đó, mình làm công đức trong hành nghiệp của mình, tức là trong lời nói, trong hành động của mình, mà mình không đòi hỏi nhu cầu phải được trả, và mình không muốn truy cầu gì cả, thì tự nhiên công đức mình đã đến mà mình cũng không có hay. Đó, thì các Phật tử cũng vậy. Khi chúng ta muốn tìm cái cành hoa mai, gọi là cành hoa mai bất diệt ở trong lòng chúng ta tìm chúng ta cũng biết ở đâu. Nhưng mà thật sự á, khi chúng ta làm hết tất cả các thiện phước, dù một lời nói, nhường người ta một lời nói, mình nghĩ rằng ta tại sao mình phải nhường nó. Nhưng mà các Phật tử cứ nhường một lời nói đi, rồi các Phật tử không thấy cái hậu quả đâu. Nhưng mà mai kia mốt nọ xảy ra một chuyện gì đó, thì người mình xảy ra một chuyện gì mà bị người ta ăn hiếp mình á, thì những người khác mới nói rằng trời ơi cái ông đó bà đã tốt lắm, coi như là sống trong đời nữa là cái chuyện gì nữa là quan ức á, không còn không có biện bạch nữa. Như vậy là người đó là chịu, có chịu hàm quan, người ta sẽ đứng ra giải quyết thay cho mình, và người ta đã đứng phía sau để hỗ trợ trong công cuộc việc làm của mình. Đó là cái đức mà mình không thấy, giống như ngài bạch ẩn vậy. Cho nên là ngài bị nó là người ta ăn gian, tức là chỉ có giác được có 20-30 kg mà đi ra đi rác nặng á, bỏ luôn cho mình đó, rồi bỏ luôn cho mình giác mệt mỏi rồi đó. Rồi cuối cùng á, khi mà quá mệt rồi ngủ nữa là thuyền bão táp, ai cũng bị khổ sở vì bão táp, ngày không có tự nhiên phải ra. Giống như vậy khi các Phật tử mình vào trong chùa cũng vậy, nhiều khi mình làm công chuyện gì công quả nhiều quá, mệt quá, nói cái chùa ở đây là việc chung ai cũng phải làm, bắt con mình tôi làm, mà chuyện gì cũng tôi làm hết trơn, rửa chén cũng tôi, nghĩa là dọn đồ lễ Phật cũng tôi, cái gì cũng tôi hết trơn á, làm như là tôi là tù khổ thai vậy. Nhưng mà thiệt ra công đức mình làm không có nói, nó ẩn ở trong đó. Rồi đến lúc nào mình mệt mỏi, mình nghĩa là an nhiên vậy đó, là mình mới thọ được cái phần nghĩa là ta gọi là công có dày thì quả mới cao. Còn khi nghĩa là mình làm, mình chỉ làm một việc này, mình ngó qua ngó lại coi người ta có làm không, thế tại sao ta dồn vào công mình à? Có nghĩa là chính mình á, mình đang so sánh từng một công việc rất là nhỏ nhặt trong việc công đức của mình. Thì các vị biết phước báo đâu có đến được, phước báo không giờ đến. Cho nên khi mà mình cúng dường vậy, mình cúng dường nên mình mới là móc qua, có nhiều người cúng dường cũng vậy, nhưng mà rút ra cúng dường cũng phải dồn qua dồn lại. Nhiều khi á 100 đồng á phải đưa sang cái lớn để cho người khác dồn thấy nè, cúng lên 100 lận. Tại sao vậy? Sợ người ta không thấy mình cúng dường 100 đó, sợ ta tưởng mình cúng 10 đồng. Cho nên do đó nghĩa là rút ra cũng phải rõ ràng, rồi mở ra mở vô làm chậm chạp cái gì để người khác thấy mình có 100 mình muốn cúng dường. Chớn chỗ đó để chúng ta hiểu ý rằng ngài bạch ẩn muốn nói rằng chúng ta đừng làm điều đó, bởi vì cái cành mai trong lòng chúng ta nó chỉ thành tựu khi nào chúng ta làm mà quên hết công việc của chúng ta. Cũng giống như bây giờ mà các vị nghĩa là thí cho Ấn Độ vậy đó, có những người cúng dường bố thí cho rất nhiều người, không phải đợi Ấn Độ xảy ra tai nạn mình mới bố thí, mà trước đây có nhiều Phật tử đã từng bố thí cho Phi Châu, từng bố thí về Việt Nam, và từng bố thí những người khổ ngay tại ở đất nước Úc này. Nhưng mà người ta không có nói, người ta không có nói, không phải là đợi là vỗ ngực xưng tên rằng mình đã bố thí cho người ta đang khổ đau. Nhưng mà dĩ nhiên lúc nào đang có những cuộc khổ đau mình bố thí khẩn cấp á, đó là việc làm thiết thực. Tuy nhiên tất cả các việc làm chúng ta để nuôi, để duy trì cành mai chúng ta không có nói cho ai cả. Chúng ta không cần nói ai cả, tại vì sao vậy? Bởi vì chính cái chỗ dùng cái từ gọi là âm đức minh minh chi trung á, gọi là trường cửu chi kế, đó là cái kế hoạch trường cửu của chúng ta. Cho nên các vị thấy không, nhiều khi á, bây giờ bình thường á, như thầy nói các phần tử, nhiều phần tử đánh số từ từ khi trẻ đánh số tới già không trúng, nhưng mà hai ba bữa nay thầy nghe có người tự nhiên cũng trúng được 30 triệu. Nó mình nghe nó trời ơi, thấy vậy cái mình ham, mình muốn đánh người ta, nhưng thì sao không phải vậy? Cái đó là do cái phước báo của người ta đó. Nhưng mà trong phước báo, nếu mà người ta không biết làm phước báo, hay là ngay trong phước báo nó cũng có thể có là duyên nghiệp của người ta nữa, nó cũng có thể đưa đến những vấn đề không bình an cho người ta. Cho nên các vị thấy rằng trong cái vấn đề mà sổ số hoặc trúng số, người ta hay là giấu tên. Tại sao ở Việt Nam có rất nhiều người trúng số, nhưng mà trúng số rồi là coi như là gia đình là tan nát hết đó, rồi có thể bị những tai nạn chứ không phải là không có tai nạn. Cho nên cái là chữ tài á thì liền với gì, liền với chữ tài một dần đó. Cho nên rất là đáng sợ, bởi vì cái của mà có một vài của người ta gọi là của quạnh tài, tức là của phi pháp á, nó không phải là của chân thật á, mà đến bất ngờ với mình á là nó mang tai họa đến cho mình. Đó là con đường chiêu cảm của tai họa. Nếu người Phật tử làm phước đức để rồi cái đức nó đến một cách tự nhiên, đến một cách an lành á, thì đó mới thật là công đức của mình. Cho nên trong kinh Pháp Cú á, có một cái Phật tử á, có 7 tuổi là xuất gia, giống như chú Tiểu ở đây à. Chú Tiểu ở đây có một vài chú Tiểu nó nhỏ đó các vị biết không? Chú Tiểu có 7 tuổi xuất gia, nhưng mà chú Tiểu đó chỉ trong vòng 7 tuổi xuất gia mà trong vòng có 1 tuần lễ là chứng được A-la-hán. Thì bây giờ khi mà chú Tiểu đó trong kinh Pháp Cú mà cái kệ gọi là kệ Pháp 80 đó, thì Đức Phật có nói một câu là người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Đó là cái bài kệ Đức Phật nói cho chú Tiểu đó. Thì cái câu chuyện đó kể rằng chú Tiểu đó 7 tuổi là cha mẹ dẫn xuất gia. Khi xuất gia giao cho Ngài Xá Lợi Phất, thì Ngài Xá Lợi Phất dẫn đi trì bình á, thì chú Tiểu thấy người ta nghĩa là dẫn đào ống nước, hỏi ống nước dẫn đi đâu, nói ống nước là dẫn ra ruộng tưới. Hỏi ống nước nó có tâm không? Ống nước không có tâm. Không có tâm tại sao nó có thể đi được? Nói tại vì đó là người ta hướng dẫn nó theo một con đường. Như vậy thì người ta có thể hướng dẫn nước được, thì tại sao người ta không hướng dẫn tâm mình? Cho nên chú Tiểu suy nghĩ vậy. Đi chút nữa thấy người thợ mộc nữa là uống cái tên, nắng tên, nhắm, hỏi rằng tại sao người ta phải nhắm mắt để ngó tên. Nói rằng để là cho cái tên thẳng. Hỏi cái tên thẳng đi đâu? Là để bắn trúng mục tiêu. Hỏi cái tên có tâm không? Cái tên không có tâm. Cái tên không có tâm tại sao nó trúng được mục tiêu? Là đó là vì người ta nhắm và người ta cố ý bắn. Như vậy là người ta có tâm. Rồi chú Tiểu hỏi rằng nữa là người thợ mộc á, nghĩa là đẻo cái dòng bánh xe cho con bò. Như vậy bánh xe bò nó lăn đi tới đâu á, tùy ý muốn. Như vậy cái bánh xe có tâm không? Ngài Xá Lợi Phất trả lời bánh xe không có tâm. Bánh xe không có tâm thì tại sao lại bánh xe có thể đi theo ý muốn? Bởi vì đó là ý muốn con người. Cho nên chú Tiểu không có đi khất thực nữa, xin cho về. Về nhà mà các vị biết không, ngồi từ sáng cho tới trưa, thì trưa, buổi trưa hôm đó, tức là khoảng 1-2 giờ là chú Tiểu chứng được A-la-hán. Cho nên gọi là chú Tiểu hiền trí. Thì bây giờ ai cũng tán thán nó, tại sao mà cái người nhỏ xíu vậy mà tu hành mà mau chứng quá vậy? Thì Đức Phật mới kể rằng nó không phải bây giờ, mà trong quá khứ đã có một cái hành nghiệp như vậy. Mà các vị biết quá khứ người đó làm gì không? Nghèo lắm, nghèo như dân Ấn Độ bây giờ đó. Cái người đó nghèo đến nỗi là nổi tiếng trong chuyện kể là ông hoàng nghèo hay là ông vua nghèo. Nghèo là hai vợ chồng không có đủ tiền ăn mỗi ngày nữa, là cái 10 ruby thôi là đã không có đủ rồi. Thì một hôm nọ nó nghe người ta có kêu gọi rằng nếu ai có bố thí cúng dường, ai biết cúng Phật, ai biết cúng Pháp Tăng, ai biết cúng dường Phật này kia thì sẽ có công đức, sẽ được giàu có. Thì cái vị đó đi kêu gọi rồi xong rồi mới tìm gặp cái ông này, mới nói rằng là ông nghèo quá, tại sao ông biết bố thí? Sao tôi nghèo sao tôi bố thí được? Đã bản thân tôi nghèo, không có ăn tôi bố thí gì. Thì bây giờ ông nghèo, ông bố thí trong cái nghèo của ông, bây giờ tôi kêu gọi là mỗi người đều cúng vậy đó, thì ông có muốn cúng dường không? Sao tôi đâu, tôi làm sao tôi cúng dường cho ai nổi? Nó rằng nếu ông không cúng được 10 vị thì ông cúng 5 vị, ông cúng không 5 vị thì ông cúng 1 vị. Nó vậy thì có, nếu mà tôi cúng 1 vị được thì tôi lãnh cúng 1 người. Đó, thì cái người mà đi kêu các vị không? Đi kêu hết cúng dường tới 500 vị A-la-hán. Nhưng mà tên ổng thì quên, bây giờ ổng lãnh có 1 người à. Nhưng mà nhờ ổng quên vậy cho nên đến ngày cuối cùng rồi đó hả? Ổng chuẩn bị, ổng về, ổng kêu vợ mới làm mướn. Rồi lãnh được một chút sữa bò, chút bơ, chút phó mát, gạo đem về nấu cơm. Rồi khi mà ông đang nấu cơm chuẩn bị vậy đó, tất cả đồ ngon vật lạ cũng chuẩn bị muốn nấu vậy đó, cho một người nghèo ăn thôi đó. Thì bây giờ ông chạy tới tìm cái người mà đi kêu, hỏi bây giờ cái vị tỳ kheo mà ông dành cho tôi đâu. Vị này kiểm lại là không có ai hết. Cuối cùng ông lãnh ai các vị không? Lãnh xuống Đức Phật. Đó, tức là tất cả mọi người đều có người lãnh cúng dường hết. Cuối cùng cái ông mà nghèo nhất á là được lãnh cúng dường ở Đức Phật. Rồi bây giờ vua thấy, vua nghe là Đức Phật nhận lời của ông nghèo này, nói là ông này không nghèo, ông nghèo tới nghĩa là nghèo, nghĩa là khạc ra to lận là làm gì có của mà cúng dường. Cho nên vua mới đem theo một xe đồ ăn chuẩn bị rằng nếu mà đến nhà ổng á mà không có đồ cúng dường á là vua sẽ cho cái đồ cúng dường đó để cúng dường Phật. Rồi có nhiều người đến mới đổi ra rằng bây giờ tôi sẽ cho ông mấy vạn đồng vàng, cho ông bao nhiêu tiền để ông dành cái buổi cúng dường Đức Phật cho tôi. Ổng nói không, tôi nghĩa là cả ngày mấy ngày nay nó lo làm mướn này kia để chọn được có một ngày thôi, tại sao không cho tôi cúng dường. Cho nên cuối cùng ổng không có chọn. Nhưng mà các vị biết là chỉ cần cái tâm của ổng thành kính như vậy thôi đó, là làm cho cái ghế của vua trời để thích nóng lên. Nóng lên tức là chịu không nổi, cho nên vua biết rằng có một chuyện gì lắm. Cho nên trời để thích mới nhìn xuống biết rằng ông này ổng thách thửa là cúng dường Phật, mà ổng là một người nghèo. Cho nên đế thích mới hiện xuống, vị trời hiện xuống mới làm một cái người nữa là đi làm mướn để tới nấu nướng cho ông này. Mà đế thích nấu là các vị biết nấu bằng gì không? Nấu bằng tất cả các thức ăn của trời. Đó. Bởi vậy cho nên mới cúng dường Phật. Đến chừng khi mà vua mới đem cả xe đồ ăn tới mới chạy vô á, bắt đầu ông này cũng mời Phật vô ngồi, trải tọa phụ Đức Phật ngồi xong dọn lên á, đồ ăn nó bay đang ngào ngạt thơm phức luôn cả một cái làng vậy đó. Thì bây giờ vua mới ngạc nhiên thấy đồ của mình đem đi như đồ bỏ vậy đó. Sao cho ai bây giờ, nhanh giấu lại không dám cho. Mới đứng dòm thì thấy rằng là vua trời cái thích nấu đồ ăn mà. Cho nên là muốn cúng dường Đức Phật xong, Đức Phật mới quan hỷ thuyết pháp. Thuyết pháp xong rồi đó, vua mới nghe vậy mới cho, ổng thấy ổng nghèo quá đó, mới cho ổng là coi như là 4 xe nghĩa là vàng bạc trân châu, rồi mỗi người tặng một ít á, ổng trở thành một cái người nghĩa là giàu nhất nhì ở trong cái thành đó, tức là trong cái thôn đó, chỉ trong vòng một ngày mà thôi. Thì cái ý đó muốn nói rằng nghĩa là Đức Phật nói rằng nếu người nào biết chiêu cảm công đức của mình thì có thể nghĩa là đánh động tới cả nghĩa là tam thiên đại thiên thế giới. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, mỗi người chúng ta đều có một cành mai, tức là chúng ta có một cành quả mai, tức là có một cái tâm Phật. Cho nên mình làm những cái việc thiện rất là nhỏ mình không thấy, nhưng mà mình tích cóp để dành. Thầy nói rằng các Phật tử để dành 1 đồng, 2 đồng để xây dựng một cái tương lai cho mình, mà tương lai đó là một tương lai chắc chắn, nghĩa là bố thí, là cúng dường, đó là một cái thành quả chắc chắn mà các Phật tử có thể đạt được. Và nếu mà các Phật tử làm á, mà Phật tử nghĩ rằng mình có 1-2 đồng mà làm gì nổi, làm sao mà cúng dường được, nhưng mà chính 1-2 đồng đó bằng cái tâm thiện của mình á thì có thể động tới cảnh trời để thích, làm nóng tới ghế trời. Vua đó ngồi chịu nổi và vua để thích phải xuống đây để giúp đỡ các vị. Các vị phải tin rằng tất cả những gì nói trong kinh là như thị như thật, không có hề sai trái. Cho nên chỉ sợ mình không có dám phát tâm thôi, không có dám phát tâm làm một điều gì là tốt đẹp thôi. Bởi vậy một khi đó thầy, mỗi lần mà thầy coi trong cái chỗ mà phim mà quay về cảnh Ấn Độ, thầy mới nghĩ rằng cho nên con người chúng ta mỗi ngày chúng ta chạy đông chạy tây đúng không ông, làm rất nhiều, xây dựng rất nhiều cho những cái vật chất nó thật sự không thật. Chỉ cần một cơn địa chấn á, là mọi thứ đều tay không, và kể cả cái thân mạng mình cũng không còn nữa. Còn những cái việc làm ví dụ như phước báo tốt đẹp, mình biết rằng mình để dành cái này á, là chắc chắn á, kiếp sau mình trở thành người hiền tí. Thì các vị biết là Đức Phật kết luận lại là chính cái ông hoàng nghèo đó chỉ cúng dường Đức Phật một bữa ăn là ngay trong ngày đó được bao nhiêu công đức đó rồi đó, thì kiếp sau ổng sanh lên trời, và đến khi Đức Phật ra đời đó, ổng trở lại và chỉ trong vòng 7 tuổi mình chứng được A-la-hán. Có nhiều Phật tử nói thầy, nói bây giờ không biết con sao, thầy làm sao con tu hành, con ngu quá, học đâu quên đó, không có trí tuệ. Nếu các vị nào muốn đạt được á, gọi là muốn đạt được cái phần trí tuệ sau này của mình á, là bây giờ mình phải khởi tâm bố thí. Và cái quan trọng nhất mà để người Phật tử đạt được cái trí tuệ tương lai thì người đó phải xả được chấp trước của mình. Càng cố chấp, càng phiền não nhiều chừng nào đó thì trí tuệ sẽ lu mờ nhiều chừng nào. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, tức là khi nào mình chấp trước và cá nhân người bản ngã mình đó, là tham dục chừng nào, nó sẽ che mờ trí tuệ mình chừng đấy. Và bây giờ bắt buộc đó, mình phải học tất cả các bài kinh để như vậy, để cho tâm hồn mình nó nhẹ lần. Mình biết rằng ngày mai cái thân tứ đại mình nó sẽ bỏ đi. Đó, nó sẽ bỏ đi. Bây giờ mình thấy người ta thiêu đến nỗi làm, có nhiều người, nhất là người ở bên Đài Loan, họ qua họ nói với thầy, nhiều khi thầy thấy thầy cũng thấy tội nghiệp. Các vị phía họ làm bây giờ còn sống mà họ phải tính là họ phải xây được cái mộ, rồi phải chọn miếng đất nào mà gọi là cái phần phong thủy đó, tức là phong thủy á, chọn một chỗ nào để sau này con cái mình nó giàu, rồi phải chôn ngày nào, cất ngày nào. Trong khi các vị biết là ngay trong cả đời này đó, người ta cũng không bao giờ nắm được cái gì là chắc cái chân, mà người ta sợ rằng khi mình chết đi á, là không có ai bái cúng mình, không có ai đặt mình trúng cái chỗ phong thủy, nước cạn, nước sâu gì đó để cho con cháu nữa. Thì như vậy thì nó quá ư là mê mờ đi. Bởi vì cái đạo Phật á, là con đường để xác định các Phật tử biết rằng cái công đức mà chúng ta đạt được là tự chúng ta chiêu cảm. Bây giờ đời này mình rất là nghèo, nhưng mà mình giàu lòng thì chắc chắn cái sau này, và có thể ngay trong đời này mình sẽ trở thành người giàu có. Đó, ai cũng có thể tôn trọng mình. Cho nên người ta gọi là phước báo đó, nó mới cover, hay là gọi là nó mới bao che được những cái nghiệp quả đến như mình. Đó. Và khi đó chúng ta mới không sợ rằng cái thân tứ đại này, gọi là cái thân mà sanh tử của mình nè, cho dù mình có thể già, có thể chết. Cho nên một người già ốm yếu xấu xa, nhưng mà trong tâm họ luôn luôn có một Phật tánh. Cho nên các Phật tử đã nghe rồi, nghe cái câu chuyện mà gọi là một cái bà già mà cúng đèn cho Đức Phật, các vị không? Cúng dầu đèn, chỉ hai cái đồng dầu đèn thôi, mà suốt đêm cái ngọn lửa đó không bao giờ tắt. Thậm chí đến ngày một kiền liên nó dùng thần lực mà quạt đi, ngọn lửa đó vẫn không tắt. Bây giờ vô bạch Đức Phật, hỏi tại sao mà ngọn đèn này con quạt bằng thần lực mà không tắt, trong khi tất cả các ngọn đèn của vua quan cúng dường đều tắt hết sau một đêm. Thì Đức Phật trả lời, bởi vì ngọn đèn này là ngọn đèn trí tuệ của vị Phật tương lai. Cho nên cái bà già này á, bả đi xin thôi, đi xin chỉ được 2 đồng mà mua dầu để cúng dường thôi. Và cả tâm thành của bả chú nguyện, bả cầu nguyện rằng cầu cho con được trí tuệ giống như một vị Phật trong tương lai. Chỉ với công đức đó mà ngọn đèn không thể tắt được với thần thông của một kiền liên. Thì bây giờ các vị thấy rằng trong chúng ta cũng vậy. Chúng ta tu học và chúng ta thực tế một tí. Bởi vì á, khi mà các Phật tử đến chùa hoặc học đạo á, thì thằng hay hỏi thầy rằng làm thế nào để con thoát khỏi khổ đau, làm cho con thế nào thoát khỏi phiền não, làm thế nào gia đình con được bình an, cầu gia đạo được bình an, hoặc cầu cho con cái nó đừng có hư, nó nghĩa là trở thành người tốt trong xã hội. Thì thiệt ra mình cầu á, là tâm nguyện của mình muốn điều đó tốt. Nhưng mà không thể có một cái vị thầy nào có thể là bảo đảm rằng họ sẽ làm cho các vị được gia đình bình an. Điều đó không bao giờ có. Và nếu các vị cũng đừng bao giờ tin rằng có một người làm cho gia đình mình bình an. Mà thiệt ra cái việc bình an trong gia đạo của mình là chính hành vi tác nghiệp của chính cá nhân mình. Đó. Giống như cái người Phật tử kia đã gọi điện thoại nói với thầy, nói rằng nếu mà mình lại Phật sám hối mà mình bất chính cha mẹ, không thuận thảo vợ chồng, thì tội lỗi mình không hết, và cái đó mình vẫn khổ đau đó. Và tội mình vẫn không bao giờ nghĩa là gọi là được tiêu được, mình chỉ bao giờ ý thức được. Cho nên khi nào mà các Phật tử muốn tìm lại đó, tìm cái ông Phật của chính mình hay tìm cái hoa mai chính mình không bao giờ tàn á, thì người Phật tử chúng ta phải hiểu được cái lời dạy của vị Mãn Giác Thiền Sư, tức là mặc vị xương tàn qua là tận, đừng tưởng hoặc đừng sợ rằng xương tàn thì qua cũng hết. Đêm qua sân trước một cành mai, tức là đêm qua sân trước một cành mai có nghĩa là nếu các Phật tử biết quay trở lại chính cá nhân của mình, tức là đừng chạy theo các cái nhu cầu ham muốn của tự ngã nhiều, mà biết tích đức, biết làm phước, biết kiểm tra và biết thay đổi những hành nghiệp của mình, thì ngay trong đời này các Phật tử đạt được những quả báo an vui mà không một ai đem đến được. Đó. Chúng ta tóm lại ở điều này đó, rằng động đất á, nước lụt, nhà trôi không phải là không có xảy ra trong quá khứ, và không phải đợi tới năm 2001 mình mới tu, mà người Phật tử chúng ta phải tu trong mọi thời gian. Biết rằng cái cuộc sống của mình giống như Đức Phật nói, nguyên nhân nào có động đất, nghĩa là mình đang sống ở trên cái địa cầu, đang ở trên dưới là nước. Cho nên khi nào có gió nhiều là nước động, mà nước động là địa đại chấn động. Và bây giờ cái điều thứ hai, làm thế nào để chúng ta chấn động tâm thức của chúng ta. Cái tâm thức chúng ta là mê mờ, là chấp thủ, là tham lam, là thành đồng. Cho nên có nhiều người, các vị biết, người ta nói rằng cái tật mình nó già hơn cái tuổi, hay là cái cố chấp của mình là nó là địa ngục chôn lấp tâm tư của mình. Tại này có người, các vị biết, có nhiều người cố chấp đến nỗi là giận ai một cái rồi, tôi thề là tôi chết tôi cũng không bao giờ tới cái nhà đó. thề rằng cho đến bây giờ tới ngày chết tôi không bao giờ tới đó. Và có nhiều người là cha mẹ giận con nó nổi là cái bằng đó là chết á, đừng cho nó tới nhìn mặt, mà nhìn mặt tao không nhắm mắt, mở mắt chơi vậy thôi. Nó quá ư là nó cố chấp, các vị thấy mình khổ không? Mình là cha mẹ mà nó là con cái, bây giờ dù là nó có bất hiếu hay là nó cái gì đi nữa, nó cũng là con cái của mình. Nhưng mà có nhiều ông già bà già đó giận vậy đó, giận con nó là chết á, đừng để nó tới đây nữa là cho tôi thấy mặt. Đó, tôi thấy mặt là chắc chắn là tôi không nhắm mắt được, tức là không có siêu á. Tức là chắc chắn không siêu, thì các vị thấy không? Cho nên chính cái cố chấp đó làm người ta gọi là cái tâm tư của mình á, gọi là thanh đông. Đó. Và nếu mà ở trong đời này có nhiều chuyện cố chấp, mình chỉ nghe một cái điều gì nó không rõ ràng, mình đã chấp vào chuyện đó, mình tưởng đó là sự thật như vậy đó, thì cái tâm tư tự mình làm băng hoại lấy cái người của mình. Thì tóm lại cái ngày đầu năm và những cái ngày mà tốt đẹp nhất trong năm á, thầy chỉ muốn rằng những Phật tử chúng ta tu hành là tự mình thanh tẩy mình, và tự mình tu hành bằng chính hành vi, bằng nghiệp báo, bằng đối xử với cha mẹ vợ chồng, và chuẩn bị để dành những tài sản nào của mình trong tương lai. Cho nên có một điều rất là tiếc, thì các vị biết không, thầy có học trò ở bên nước ngoài vậy, nên nói cuối năm xui lắm. Phải sao xui không? Xe đụng, con lái xe đụng mà con không có bảo hiểm, rồi bảo hiểm không đền xe, rồi xe bị đụng á, bảo hiểm kia nó cũng dồn qua cho nó đền luôn. Tại vì lý do gì? Lý do là cái người này không có bảo hiểm, cho nên nữa là cả hai bảo hiểm giờ dồn hết, cho nên buồn xui lắm. Thầy mới nói rằng nếu con đền một cái bảo hiểm 20.000 đồng cũng cảm thấy tiếc nuối, đó là vật chất không có thật trong đời này. Rồi nếu có một người đó nói rằng có những cái đồ mà con làm có thể có thật trong tương lai và nó sẽ bảo đảm hạnh phúc tương lai, thì con lại tiếc nuối không làm. Rất nhiều người không bao giờ dám làm một điều phước thiện mà chỉ nghĩ đến chuyện cá nhân của mình. Cho nên khi người ta đau khổ, khi người ta bị này bị kia, và mình biết rằng nếu công đức mình làm được có thể để dành trong tương lai, thì mình lại tiếc nuối, cho nên cứ rút ra rút vô mà không dám buông. Còn nếu mà con cái phá sản hoặc là vợ chồng phá sản á, thì mình khổ đau, mình chấp mắc trên cái tài sản đó. Mình không có dám buông. Cái mình đáng buông á, thì mình không buông, và cái đáng lẽ không nên thì mình lại cố giữ nó. Cho nên nó tiền bạc, cái gọi là của quạnh tài, các phần tử không? Lúc mình qua bên Úc này á, mình là tay trắng. Bây giờ mình có trong ngân hàng nhiều nhiều tiền quá, cho nên mình thích lắm, sung sướng lắm, mê. Tôi gọi là trong một cái mê trong đó có mê tiền. Mê đến mức độ là mỗi ngày nó đẻ ra chừng nào thì mình cảm thấy sung sướng chừng đó. Nhưng mà nó là của quạnh tài. Giống như các vị biết là ở bên Đài Loan á, mỗi lần mà người ta mà bị sụp xuống được là cổ phiếu á, là ở riêng Hồng Kông không á, là tự tử một lần tới mười mấy hai chục người. Tức là cổ phiếu nó sụp. Mà bây giờ là cổ phiếu ngay cả Đài Loan bây giờ cổ phiếu nó sụp á, mấy người bên Đài Loan qua hỏi là cho bằng người ta nói là tán gia bại sản và tự tử. Nhưng mà kia là mình sống chết bằng những đồng bạc đó, mà những đồng bạc nó vốn không thật và làm mình khổ đau không phải đời này và đời sau. Còn ngược lại, cái mà mình nhận thức được chân thật trong đời này á, là tích đức á, là để dành những đức rất là nhỏ. Như thầy nói rằng chỉ một đồng thôi mà mình có thể giúp cho một người ở phi châu họ sống được một ngày an ổn á, trong khi đó một đồng ở đây á, mình xài nhiều cái rất là phí phạm, thì bây giờ mình cố để dành, mình sẽ cố để dành làm điều đó. Và khi các Phật tử cố để dành và hạn chế được từng lời ăn, từng tiếng nói trong đời của mình á, thì ngay lúc đó các Phật tử sẽ biết rằng làm thế nào để tu tập mà không có nhờ ai cả, bởi vì chính mình đã tu cho mình rồi. Cho nên giờ bây giờ có một cái người giàu có, dù có người quan quyền vua chúa vậy, các vị biết không, tự nhiên thôi mà nếu mình không có phước là nó sẽ đến với mình, là coi như mình mất. Bây giờ là ví dụ gần đây các vị có nghe cái bệnh bò điên không? Đó. Cái bệnh bò điên là nó lan tràn cả thế giới thôi, mà chỉ cần là vì cái bệnh bò điên mà 2-3 ông bộ trưởng là từ chức khỏi làm bộ trưởng nữa. Tại vì sao? Không giải quyết được cái chuyện bò điên, mà có người nữa là ăn thịt bò, rồi có người ăn nhiều quá rồi sợ thành mình là thành bò điên đó, cũng là do con người thôi. Cho nên cái chỗ mà quan quyền vua chúa hoặc là chức tước á, nó cũng phù du giống như con bò vậy. Lúc bình thường thì nó hiền, nó ngoan lắm, nhưng mà chỉ cần một sơ sẩy á, nó trở thành điên khùng mất mạng. Thì chúng ta, khi mà chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta mới thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật ở trong những bài kinh á, và Ngài nói rằng á, là làm thế nào á, mình phải từng bước khắc phục được con người mình để tìm được cành hoa mai bất diệt trong lòng của chúng ta. Giống như lời Ngài Mạng Giác Thiền Sư, tức là đình tiền tạc giả nhất chi mai. Và để trước khi mà tóm lại cái buổi hôm nay đó thì thầy sẽ kể cho các Phật tử nghe một câu chuyện thiền, và các Phật tử hiểu rằng tại sao mà mình tu ngay trong cái thân tứ đại của mình. Thì lúc đó thiền sư nổi tiếng gọi là thiền sư Chiết Quyền á, dạy cái thiền sư Jizo, tức là Jizo tiếng Nhật á, bây giờ dịch cho mình gọi là Từ Định, rằng nếu á mà ông nào ông ngồi một chỗ nào ông muốn tu á, ông ngồi một chỗ 7 ngày 7 đêm đó, 7 ngày 7 đêm thân tâm của ông á là gọi là định một chỗ, hay gọi là mình gọi là niệm Phật 7 ngày 7 đêm á, nhất tâm bất loạn á, thì chắc chắn á ông sẽ chứng đạo. Nếu ông không chứng được đạo á thì ông hãy chặt cái đầu của tôi và lấy cái đầu của tôi làm cái gáo để múc phân. Tức là có một ông thầy mà dạy một trò vậy. Thì cũng giống bây giờ các Phật tử nào muốn đến tìm đạo và hỏi rằng làm thế nào để con chứng đạo á, thì chúng ta sẽ học câu này. Nếu các Phật tử nào có khả năng ngồi 7 ngày 7 đêm bất động và nhất tâm bất loạn á thì các Phật tử sẽ thành đạo. Nếu không thành đạo á thì có thể chặt đầu của vị thiền sư để làm cái gáo múc phân. Nó khẳng định như vậy. Thì cái ông học trò cũng nghe, ông không có tin. Nhưng mà lúc đó ông bị bệnh kiết lỵ. Ngày xưa là các vị biết á, khi mà Zero bị bệnh kiết lỵ ở bên Tàu và bên Nhật á, kiết lỵ ngày xưa là chết không có cứu được. Cho nên là thân tâm ông đau đớn lắm, coi như con người ông nó đau như dao cắt vậy. Ông mới đem một con dao để ở bên cái bô, tức là cái chỗ ông ngồi đó. Và bắt đầu ông ngồi trên cái bô xong rồi á, ông mới nhất tâm đại định, ông nghĩ rằng bây giờ ông thử thực tập cái lời dạy của thầy ông. Và khi ông ngồi như vậy là 7 ngày và 7 đêm vậy á, và tâm tư ông hoàn toàn không có động và không có một niệm nào gọi là bất tịnh cả, thì tự nhiên trong 7 ngày 7 đêm đó, đến một lúc nào đó tự nhiên đó là ổng thấy nữa là tự nhiên đó là phong cảnh trước mặt ổng là gần như cái tuyết nó rơi đầy hết trơn á, và ánh trăng nó bừng sáng lên. Và lúc đó ổng cảm thấy rằng vũ trụ á nó nhỏ đến mức độ là ổng không có thể ngồi được nữa, tức là con người mình nó hoàn toàn nhập vào vũ trụ, ổng không có ngồi được trên cái bô nữa. Và lúc đó các vị biết không, ổng ngồi như vậy tự nhiên cái trạng thái nó rất lâu, và bừng tỉnh ngộ. Một cái vật gì đó rơi và làm cho cái vị nghĩa là Zero này bừng tỉnh ngộ. Và khi ông vừa bừng tỉnh ngộ xong á là ông thấy nữa là mọi cái nó chớp mắt nó thấy không còn nữa, mình tới tự nhiên chỉ còn là mình không thôi, ngồi trên cái bô và bệnh lúc đó nó tiêu hết. Tức là trong 7 ngày ngồi như vậy xong nữa, khi mà thân tâm nghĩa là không có loạn á, tự nhiên á bệnh là bệnh kiết lỵ hoàn toàn rút mồ hôi và là hết luôn, hết bệnh luôn. Thì vị thiền sư đó làm một bài thơ thế này: sáng chói linh diệu, cái gì đây? Tức là khi ông ngồi ông thấy là chung quanh ông nó sáng chói lên, giống như một cái vầng hào quang sáng lên, chung quanh tuyết nó rơi đầy hết trơn á, và mình cảm thấy mình còn lớn hơn cả cái vũ trụ nữa. Vũ trụ này không có chứa được con người của mình. Và lúc đó ông cảm thấy con người của ông hoàn toàn thanh tịnh. Thì bây giờ ông làm bài thơ, ông nói rằng: sáng chói linh diệu, cái gì đây? Anh vừa chớp mắt nó mất ngay, tức là vừa khởi động niệm lên là nó mất liền cái công đức đó. Cho nên anh vừa chớp mắt nó mất ngay. Giao thuốc cạnh bô đang chiếu sáng, tức là bên cạnh đó cái bô ổng ngồi á, cái bô ổng ngồi bởi vì ổng bị kiết lỵ, ổng để một cái bô ổng ngồi trên cái bô ổng ngồi, bỏ con dao nghĩa là bên cạnh đó đó. Thì như vậy ổng gọi là giao sáng, giao thuốc cạnh bô đang chiếu sáng, cuối cùng là chính tôi lâu nay. Tức là kết luận lại, tức là cuối cùng là chính tôi lâu nay, tức là khi bừng tỉnh ngộ rằng á mình tìm được cái gọi là cái hoa bất diệt của mình, gọi là hoa mai, giống như ngài Mạn Giác nói. Tức là khi mà chúng ta đã tu hành mà chúng ta đạt được cái tâm thanh tịnh rồi đó, thì thế giới này gọi là thế giới thường nhiên, là lúc đó chúng ta đạt được cái tánh của mình, là giác ngộ ngay trong đời này. Và chính cái thân sanh tử, cái thân mà mình thấy đang già nua, đang lão tòng đầu thượng lai này, chính nhờ cái thân này mình giác ngộ. Tóm lại, quý Phật tử trong ngày đầu năm, thầy cũng không có gì hơn là xin được chúc lành tất cả các Phật tử với một cái niềm tin của Phật Pháp rằng chúng ta sống, chúng ta bình an, chúng ta có hạnh phúc bằng chính hành nghiệp của mình. Và nếu chúng ta biết tích đức, biết tạo các duyên lành, thì cái cành hoa mai gọi là tri kiến Phật trong chúng ta vĩnh viễn không bao giờ mất. Và như vậy á, cho dù thời gian có qua, cho dù có động đất, cho dù có nước trôi, cho dù có nhà cháy nữa, mà nếu chúng ta có đủ một phước báo thì những cái khổ đau đó nó sẽ xa rời chúng ta. Cho nên Đức Phật mới kết luận rằng là bây giờ cũng như các Phật tử bên này sẽ kết luận được một điều rằng thiệt ra không phải mình tìm ra tiền mà tiền nó tự tìm đến mình.
đó.
Cũng giống như không phải mình tránh được họa mà họa nó tự tránh mình. Ngày xưa khi mà ông già thầy ông còn sống, ông còn các vị cũng còn đi lính đó, ông nói rằng khi ông đi lính rồi mà ông về, ông mãn nhiệm rồi ông về đó, ông mới xác định một câu rằng bây giờ ông sống tới bảy mấy tuổi, nhưng mà ông nói rằng không phải rằng mình tránh được đầu đạn mà đầu đạn nó tự tránh mình. Là ông nói rằng ông chạy đi hả, nó lọt vô một cái ông chạy á, đạn nó bắn giải giống như là mình lấy cát mà giải vậy, mà ông không trúng viên nào hết đó. Mà bao nhiêu năm chiến trường mà không trúng viên nào hết. Còn có những người các vị biết không, mới ra trường, mới vừa ngồi máy bay, trên máy bay mà nó bắn đại viên lên trên, nó trúng cái rớt xuống chết, chết trên máy bay luôn. Tức là ông, tức là bạn của ông bà, ông già thầy á, nghĩa là đi thi công mới ngồi, mới ngó mặt ra dòm xuống, nghĩa là cái bằng thị sát địa hình như thế này á, người ta bắn lên cái mà các vị biết không, cái trúng đâu, trúng ngay giữa tam tinh vậy nè, trúng một cái rồi chúi xuống máy bay rớt xuống nó chết luôn. Mà chỉ ra trường có một ngày thôi, tức là sĩ quan. Cho nên ông già thầy mới kết luận rằng không phải là mình tránh được đạn mà đạn nó tránh được mình. Hay nói một cách khác, không phải là chúng ta tránh được tai họa mà tai họa tự tránh chúng ta khi chúng ta có đầy đủ phước đức. Đó. Như vậy là tai nạn, động đất, nước trôi nó có thể tránh chúng ta, chứ chúng ta không thể tránh được nó. Nhưng khi chúng ta có đầy đủ phước báo, bình an, thì gia đình chúng ta có phước báo, tự có phước báo, thì những điều đó nó sẽ tra tránh chúng ta. Cho nên bây giờ thầy cũng cầu mong các vị tu tập và tự làm các phước thiện làm thế nào để trong tương lai chúng ta đừng bước vào những cảnh giới bị những tai nạn như vậy. Đó. Và khi mà chúng ta bị tai nạn vậy, chúng ta khổ, chúng ta đau và chúng ta thương cho thân con người của mình, thì để thương người của mình á, bây giờ cái điều quan trọng và tốt nhất á là muốn cho mình được bình an á, thì đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi, hay gọi là dừng tay hay là dừng chân thì bóng chẳng theo, ngưng tay thì nghiệp chẳng theo bên mình. Tức là cái đi, chúng ta đi đâu thì có bóng nó đi theo đó, mà nếu chúng ta dừng chân thì bóng không theo chúng ta. Cho nên những nghiệp nhân nào mà bất thiện thì ước mong rằng năm mới các Phật tử đều có đủ trí tuệ để dừng tất cả các nhân bất thiện. Và những cái nhân gì mà gọi là quả báo thiện nghiệp, phước báo theo mình thì thầy cũng cầu mong rằng các Phật tử biết phát triển để các Phật tử tự tìm được sự bình an cho mình và cho cả gia đình thân nhân của mình. Thì trước khi dứt lời, xin được cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Tịnh Tăng gia hộ cho tất cả chúng ta có trí tuệ để tự tìm được sự bình an bằng sự bình an nội tại, chứ không phải là những sự hình thức cầu nguyện mà chúng ta có thể mắc phải. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cầu chúc tất cả các Phật tử, gia đình và bửu quyến được một cái mùa xuân mới, được an lành và tìm được cái cành mai bất diệt của ngày mãn giác. Đó là gì? Đó là tri kiến Phật, và đó là chân như Phật tánh của mỗi người chúng ta, giống như lời của Đức Phật mong muốn là Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, thì tất cả chúng ta sẽ là những vị Phật trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Tôn Phật, A Di Đà Phật. Bây giờ mời các Phật tử đồng hồi hướng. Nguyện